Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 31 tháng 5 năm 2017. Về những tin của nước Mỹ thì tôi bỏ qua những cái tin mà phe đối lập cũng như phe thức cử cũng như phe báo chí quấy nhiễu ông Donald Trump. Chỉ có một tin nhỏ nhỏ về cái quấy nhiễu đó là bản tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Luật sư riêng của ông Trump không cung cấp thông tin cho điều tra Nga-Trump. Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump Michael Hall Cohen đã nhận và đã từ chối một yêu cầu cung cấp tài liệu trong một cuộc điều tra đang diễn tiến của Quốc hội về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ. Ủy ban tình báo Hạ viện yêu cầu ông Cohen cung cấp thông tin trong khi các nhà điều tra tiếp tục săm soi những thành viên thân cận của ông Trump. Ông Cohen nói với hãng AP rằng, tôi từ chối lời mời tham gia vì yêu cầu được trình bày một cách kém cỏi, quá rộng và không thể nào trả lời được. Tôi thấy việc yêu cầu gửi đến cho tôi bị rò rỉ bởi những người làm việc trong ủy ban là điều thiếu trách nhiệm và thiếu thỏa đáng. Ông Cohen nói với ABC News rằng ông được cả Ủy ban Tình báo của Hạ viện lẫn Thượng viện yêu cầu cung cấp thông tin và lời khai chứng về những liên lạc của ông với các quan chức Nga. Trong cái số liên lạc này là một cái liên lạc là rất là có lợi cho Mỹ, mà tại sao lại đem ra để phanh phui. Quan hệ của ông Cohen với các nhân vật có lợi ích ở Nga được nêu ra vào tháng 2 khi báo The New York Times loan tin ông Cohen đã giúp làm trung gian điều giải một kế hoạch hòa bình ở Ukraine mà sẽ kêu gọi quân đội Nga rút khỏi Ukraine và kêu gọi một cuộc trưng cầu dân Ý để người dân Ukraine quyết định liệu phần đất bị Nga chiếm đóng vào năm 2004 có nên để cho Moscow thuê lại hay không. Cái vấn đề này là nếu giúp cho cái tình trật tự thế giới có gì đâu. Nhưng mà chính phủ Nga phủ nhận không hay biết gì về kế hoạch này. Theo báo Time, kế hoạch hòa bình là công tác của Felix Sater, một cộng sự viên kinh doanh đã giúp ông Trump tìm kiếm mối làm ăn ở Nga và ông Cohen. Người ta làm kinh doanh thì làm ăn không được, phải mắc mới thì đem những cái đó ra để làm tài liệu được quấy nhiễu. Bây giờ tôi sang đến tình hình Âu Châu. Mới đây có một cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và ông Tổng thống mới đắc cử của nước Pháp. Và bản tin ngày 30 tháng 5, ngày 27 của Đài RFI Pháp, nguyên thủ Pháp-Nga đối thoại thẳng thắn về các chủ đề nhạy cảm. Họp báo chiều ngày 29 tháng 5, 2017, tại Điện Versailles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có cuộc đối thoại thẳng thắn và trực diện với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi ông Macron nhậm chức. Trong cuộc đối thoại căng thẳng này, mọi vấn đề được coi là nhạy cảm đã được Tổng thống Pháp đề cập đến, như vấn đề xung đột Syria, vấn đề khủng hoảng Ukraine. Căng thẳng dâng cao khi Tổng thống Pháp chỉ trích một số phương tiện truyền thông Nga như là Sputnik và Russia Today đưa tin bịa đặt, tìm cách ảnh hưởng. Ông Macron cũng đặc biệt lưu ý đồng nhiệm Nga về tình trạng nhân quyền, tình trạng quyền của người đồng tính chuyển giới tại Chechnya bị xâm phạm nghiêm trọng. Báo chí Pháp ca ngợi thái độ cứng rắn và khả năng làm chủ tình thế của Emmanuel Macron. Về phía Nga, báo chí nước này nhấn mạnh đến một cuộc gặp kém nồng hậu và thiếu kết quả cụ thể. Và đến đây cũng là một cái tin nhỏ, còn gặp cùng bản tin về ông John McCain của nước Mỹ. Ông cảnh cáo rằng Putin nguy hiểm hơn Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đang tham quan tại Úc, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain thuộc phe Cộng hòa ngày 29 tháng 5 2017 đánh giá Tổng thống Nga Vladimir Putin là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh thế giới, đối với các nền dân chủ và thậm chí nguy hiểm hơn cả Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Phát biểu với đài ABC, ông John McCain cho rằng mặc dù chưa thành công, nhưng chắc chắn Nga đã và sẽ tiếp tục tìm cách can thiệp vào bầu cử của các nước. Chính vì thế, Tổng thống Nga Vladimir Putin là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối đầu. Bây giờ thái độ nước Đức, tuần trước có cái vụ căng thẳng giữa Thủ tướng Merkel và ông Donald Trump, bây giờ có tình dấu hiệu xoa dịu. Bản tin ngày 31 tháng 5 của đài VOA, Đức vuốt ve trong ngoặc kép, vuốt ve Mỹ sau chỉ trích của Trump. Ông Trump sáng ngày thứ ba viết lên Twitter, viết những lời công kích nước Đức một ngày sau khi Thủ tướng Angela Merkel mạnh mẽ bày tỏ mối hoài nghi của bà về mức độ tin cậy của Washington như một đồng minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các chính sách thương mại và truy tiêu của Đức là rất tệ và ngày thứ ba thổi bùng lên tranh cãi giữa hai đồng minh lâu đời này, và ngay lập tức bị một chính trị gia hàng đầu của Đức gán cho biệt danh là kẻ hủy diệt những giá trị phương Tây. Trong khi cuộc khẩu chiến có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, thì bà Merkel và các chính trị gia cao cấp khác của Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của Đức. Và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel gợi ý rằng tranh cãi này chỉ là một giai đoạn khó khăn mà thôi. Cuộc tranh cãi mà qua lại mong nhanh chóng leo thang sang ông Trump tại các hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước, chỉ trích các đồng minh quan trọng của NATO về chi tiêu quân sự của họ và từ chối công khai ủng hộ một thỏa thuận về biến đổi khí hậu toàn cầu. Hôm Chủ nhật, bà Merkel cho thấy tính nghiêm trọng của mối lo ngại của bà về đức đại tin cậy của Washington dưới thời ông Trump, khi bà cảnh cáo trong một buổi vận động tranh cử tại một lều bia chật cứng người ở Bavaria rằng thời đại mà châu Âu có thể hoàn toàn trông cậy vào những người khác đã chấm dứt ở một mức độ nhất định. Nhưng cái phát biểu này gây mức sốc ở Washington, nhưng mà bây giờ thì bà Merkel đã bắt đầu trau chuốt thông điệp của mình hôm thứ Hai, nhấn mạnh rằng bà là một người tin tưởng vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, một thông điệp mà bà nhắc lại sau khi hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Berlin. Bây giờ đến tình hình đấu tranh với nhà nước Hồi giáo và Hồi giáo khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ giao vũ khí cho chiến binh Kurdistan ở Syria. Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurdistan ở miền Bắc Syria đang chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo Daesh. Theo phát ngôn viên bầu lầu Năm Góc Mỹ Adrian Rankin Galloway vào hôm qua 30 tháng 5 2007, các thiết bị được giao bao gồm vũ khí hạng nhẹ, trong đó có súng AK-47 và xe cộ. Theo ghi nhận của hãng thông tin Pháp AFP, việc chuyển giao vũ khí cho các đơn vị người Kurdistan trong lực lượng dân chủ Syria, viết tắt là FDS, một liên minh Ả Rập Kurdistan chống Daesh tại Syria, được tiến hành vào lúc một cuộc tấn công tái chiếm thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, đang được chuẩn bị. Đối với Mỹ, FDS là lực lượng duy nhất trên bộ có khả năng lấy lại thành phố Raqqa. Vào đầu tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho việc cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân người Kurdistan YPG tại Syria, lại một lực lượng khác nữa, cũng là Kurdistan, bất chấp phản đối của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cho là lực lượng này có quan hệ với đảng những người lao động Kurdistan PKK, bị Ankara xếp vào diện khủng bố. Cũng ở vùng Syria này thì bản tin cũng cho biết chiến hạm Nga từ Địa Trung Hải bắn tên lửa vào vùng Palmyra. Vào lúc Mỹ quan tâm đến tình hình tại Raqqa, sáng nay 31 tháng 5 Nga đã cho chiến hạm từ Địa Trung Hải bắn tên lửa hành tinh vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo gần thành phố Palmyra, miền đông bắc Syria. Theo nguồn tin thì quân đội Nga 4 chiếc tên lửa loại Calibre đã được phóng đi từ tàu ngầm Krasnodar và hộ tống hạm đô đốc Essen có mặt ở miền đông Địa Trung Hải. Hải quân Nga cho biết tất cả các tên lửa đều bắn trúng mục tiêu. Phía Nga xác nhận là có báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Hoa Kỳ về đợt oanh kích mới. và luôn luôn Putin luôn luôn là ông bênh vực là Damas không dùng vũ khí hóa học, tức là Damas là Syria đó. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua, Tổng thống Nga tuy nhiên cũng tuyên bố đồng ý với làn danh đỏ mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vạch ra. Theo đó, những kẻ dùng đến vũ khí hóa học tại Syria phải bị trừng trị ngay tức khắc. Giờ tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm nay có cái tin đặc biệt là ở Iraq là khủng bố tự sát tại Iraq. Hơn 40 người đã thiệt mạng và gần 140 người bị thương hôm qua 30 tháng 5 2017 trong 3 vụ khủng bố tự sát tại Iraq, vào lúc mà quân đội nước này đang tiến rất chậm trước sức kháng cự của lực lượng chiến binh Hồi giáo Mosul. Ở Mosul, miền Bắc Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ khủng bố đầu xảy ra tại thủ đô Baghdad. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã lên án những vụ khủng bố này. Còn tại Paris, tháp Eiffel tối qua đã tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Baghdad. Cũng về việc khủng bố Hồi giáo, đài BBC ngày hôm qua đoàn tin đánh bom tại Kabul, hàng chục người thiệt mạng. Một xe chứa bom sức công phá lớn đã nổ tung tại trung tâm ngoại giao của thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 49 người thiệt mạng và 320 người bị thương. Vụ nổ xảy ra gần đại sứ quán Đức ở quảng trường Jan Bach, với hầu hết nạn nhân là thường dân. Quả bom phát nổ vào lúc 8 giờ 25 giờ địa phương, lúc cao điểm của thủ đô Afghanistan. Các xe cứu thương đưa những người bị thương đi bệnh viện khi thân nhân hoang mang tập trung gần hiện trường bị cách ly. Các hình ảnh cho thấy hàng loạt xe ô tô bị cháy đèn. Basir Mujahid, phát ngôn viên của cảnh sát Kabul, nói với Reuters rằng vụ nổ diễn ra tại Đại sứ quán Đức, nhưng nói thêm rằng khó có thể nói đối tượng là ai. Trong khu vực cũng có nhiều tòa nhà quan trọng khác, bao gồm dinh thự tổng thống và nhiều đại sứ quán, bao gồm đại sứ quán Anh. Một số báo cáo cho biết quả bom được đặt trong một xe tải hoặc là xe chở bồn nước. Khu vực này được cho là nơi an toàn nhất thủ đô, với các bức tường cao 3 mét. Báo cáo ban đầu cho thấy phần lớn số thương vong là thường dân. Bộ trưởng Y tế cho biết con số thương vong sẽ tăng lên. Một nguồn an ninh của Đức nói hiện không rõ nếu có nhân viên nào của tòa đại sứ Đức bị thương hay bị thiệt mạng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj nói các nhân viên của đại sứ quán nước này tuy gần vụ nổ nhưng an toàn. Có thêm chi tiết về cái vụ này của đài RFI ngày hôm nay của Pháp. Đánh bom tại thủ đô Bắc Trang, ít nhất 8 người chết, cũng là như thế. Và có liên quan gần đại sứ quán Đức thôi, nhưng mà bây giờ là Taliban đã phủ nhận trách nhiệm là tác giả vụ đó. Tuy nhiên, theo Reuters, phe Taliban không nhận trách nhiệm vụ đánh bom trên. Từ khi lực lượng NATO rút đi vào cuối năm 2004, quân Taliban đã tái chiếm khoảng 40% lãnh thổ Afghanistan, cho dù chính quyền vẫn kiểm soát được các tỉnh lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đưa ra quyết định về việc gửi thêm từ 3.000 đến 5.000 quân Mỹ tăng viện, theo như đòi hỏi của các cố vấn quân sự, nhằm chặn đứng đà tiến quân của quân nổi dậy Hồi giáo. Bây giờ chúng ta từ từ về châu Á. Bản tin ngày hôm qua của đài FA của Á Châu Tự Do, Liên Hiệp Quốc lập ủy ban điều tra quân đội Myanmar. Ở đấy là vấn đề Phật giáo với lại Hồi giáo. Phật giáo quá khích ở đó, nó lại khủng bố Hồi giáo ngược lại. Cho nên bây giờ thế giới cũng phải đặt vấn đề. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới thành lập một ủy ban điều tra liên quan đến các cáo buộc và những hành động tàn bạo mà binh sĩ và an ninh Miến Điện đã làm đối với người Hồi giáo Rohingya. Đặc biệt là những trường hợp xảy ra ở bang Rakhine, nơi được nói là người Rohingya không chỉ bị bạc đãi mà còn bị bắt giữ, bắn giết, hãm hiếp, cướp của và đốt nhà, đẩy cả 100.000 người Rohingya phải bỏ chạy, bỏ nhà bỏ cửa chạy lánh nạn, phần lớn chạy sang Bangladesh xin tị nạn. Thông cáo cũng cho hay ba thành viên của ủy ban sẽ sớm gặp nhau ở Geneva để soạn thảo chương trình hành động và sẽ đúc kết cuộc điều tra vào tháng 9 năm nay. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ Biên Điện có chấp thuận cho ủy ban vào đất Miến cũng như đến tận bang Rakhine để thực hiện cuộc điều tra hay không. Điều này được nói tới vì đầu tháng này khi ghé Bruxelles, lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi nói rõ chính phủ do bà lãnh đạo không chấp nhận chuyện Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra, đồng thời còn nói thêm rằng những tin tức Liên Hiệp Quốc có được hoàn toàn không đúng với sự thật. Từ tháng 10 năm ngoái, tin tức liên quan đến những hành vi tàn bạo mà binh sĩ và lực lượng an ninh đối xử với người Hồi giáo Rohingya loan truyền khắp nơi. Dựa theo những tin tức đó, một bản báo cáo do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố cho rằng có thể binh sĩ và an ninh Miến Điện phải bị xét xử vi phạm tội ác chống nhân loại. Bây giờ đến Campuchia, anh Hun Sen này là một trong những người cố bám chính quyền lâu nhất thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, chính quyền Campuchia bị chỉ trích dùng tòa án đàn áp đối lập. Trong một báo cáo có tên là Tòa án Bất Công, Ấn xá Quốc tế nêu rõ có ít nhất 27 người hoạt động nhân quyền và những nhà hoạt động chính trị hiện đang bị bỏ tù và hàng trăm người khác đang phải chịu xét xử trong nỗ lực của chính phủ nhằm mục đích đè bẹp bất cứ những chỉ trích nào từ dư luận. Quốc gia Đông Nam Á này đã nằm dưới câu này này. Quốc gia Đông Nam Á này đã nằm dưới sự cai trị của Thủ tướng Hun Sen, một trong nhà lãnh đạo lâu nhất thế giới. Bao năm? Đó là hơn 30 năm. Tuy nhiên, tại cuộc bầu cử năm 2013, đảng cầm quyền của ông Hun Sen bất ngờ bị đảng đối lập là Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc Campuchia, viết tắt là CNRP, giành được gần một nửa số lá phiếu với 55 trên 123 ghế tại Quốc hội. Vào ngày Chủ nhật 4 tháng 6 tới đây, hàng triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử địa phương ở hơn 1.600 xã. Cái kỳ đó là bầu cử có giám sát quốc tế đấy. Và anh Hun Sen chưa củng cố được quyền lực, cho nên bây giờ anh củng cố được rồi, anh bắt đầu ra tay. Bây giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm qua của Đài Truyền hình là chính phủ Philippines kêu gọi phiến quân Hồi giáo đầu hàng. Tuần trước thì cái phiến quân Hồi giáo khủng bố này có liên hệ với ISC đó, nó chiếm nguyên một thành phố. Bây giờ chính phủ đem quân đến giải phóng cái thành phố đó, và không biết là thắng lợi đến đâu mà kêu gọi nó đầu hàng. Tại Philippines, quân đội nước này kêu gọi các tay súng Hồi giáo quá khích đang chiếm thành phố Marawi nên buông súng đầu hàng. Kêu gọi này được đưa ra vào ngày 30 tháng 5 trong lúc binh sĩ Phi tiếp tục thực hiện cuộc hành quân quy mô để chiếm lại thành phố. Bản tin mới nhất được cho hay có 8 phiến quân ra đầu hàng. Tin cũng nói hơn 100 người bị thiệt mạng, hầu hết là những tay súng Hồi giáo trung thành với nhà nước Hồi giáo ISIS, trong đó có cả những phiến quân người Indonesia và người Malaysia. Quân đội phía trái, phần lớn cư dân địa phương đã chạy thoát, trong đó có 85.000 người cư ngụ ở các trại tạm trú do chính phủ thiết lập. Quân đội Phi cũng cho hay mức độ tiến quân tái chiếm thành phố Marawi phải chậm lại vì vẫn còn khoảng 2.000 người dân kẹt trại trong thành phố, nhất là những người không may bị phiến quân bắt giữ làm con tin. Tướng Eduardo Ano, Tổng tham mưu trưởng quân đội Phi khẳng định, chuyện quét sạch phiến quân Hồi giáo ra khỏi thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Tổng thống Duterte của Phi đã ban hành thiết quân luật ở khu vực miền Nam, nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa phiến quân Hồi giáo và binh sĩ chính phủ. Bây giờ đến tình hình Đông Nam Á, thì cái hội nghị Shangri-La sắp nhóm họp. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Hội nghị Shangri-La năm nay và kỳ vọng chính sách châu Á. Tin từ Washington trong bài diễn văn tại hội nghị Shangri-La tổ chức tại Singapore đó, thì Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đọc bài diễn văn. Và trong bài diễn văn này, người điều hành Lầu Năm Góc sẽ nhấn mạnh đến mối đe dọa mà Bình Nhưỡng, tức là Bắc Triều Tiên đó, gây nên đối với an ninh và ổn định của toàn khu vực, nhắc nhở mọi quốc gia trong vùng châu Á Thái Bình Dương cần đoàn kết, có chung tiếng nói đối với Bắc Hàn, trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục, câu này để ý nha, trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng hơn để cùng cộng đồng thế giới giải quyết chuyện Bắc Hàn. Trong khi chờ đợi bài diễn văn của Tổng thống Mỹ, tin từ giới ngoại giao châu Á Thái Bình Dương cho thấy các nước muốn biết rõ chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với khu vực. Người ta cứ nói là Tổng thống Donald Trump nhẹ nhàng đối với tàu, làm cho cả châu Á là lâm ra lo ngại để xem tin tức nó như thế nào. Một số thí dụ được đưa ra chẳng hạn như đến giờ hai bộ ngoại giao và quốc phòng Mỹ vẫn chưa chính thức có người đặc trách về châu Á. Do đó chuyện soạn thảo và thực thi chính sách vẫn ở trong tình trạng bỏ lỏng. Một chuyện khác nữa cũng được nói đến là trong thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên Trump thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc làm của Bắc Kinh, nhưng từ ngày nhậm chức tới giờ, Tổng thống Trump dịu giọng hơn, đặc biệt tỏ ý cho thấy ông muốn tạo mối thân tình với lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái này tôi gọi là chính sách rượu mời và rượu phạt, luôn luôn cho đối phương uống rượu mời trước và rượu mặt rượu phạt để đó, anh không làm đúng thì rượu phạt đây. Cái đó là cái đề tài này tôi đã nói trong bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Trong khi đó thì nước Mỹ sốt ruột. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John McCain, Trung Quốc là kẻ bắt nạt. Mấy ông thông dịch viên của đài này, ông dùng chữ của Bắc Kỳ bắt nạt. Miền Nam thì gọi là ăn hiếp. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 chỉ trích Trung Quốc hành xử như một kẻ bắt nạt trong một cách khi quân sự hóa Biển Đông. Phát biểu tại Sydney, vị thượng nghị sĩ của Mỹ đại diện cho tiểu bang Arizona nói rằng Bắc Kinh đang củng cố vị thế trên toàn cầu. Và ví dụ điển hình nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở Biển Đông. Ông McCain nói rằng việc đó vi phạm luật quốc tế. Trung Quốc lâu nay vẫn luôn phản bác cáo buộc điều kiểu này. Reuters nhận định rằng phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi chỉ còn vài ngày nữa là phái đoàn từ hai nước sẽ tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore. Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 1.300 hecta đất trên 7 thực thể ở Biển Đông trong vòng 3 năm qua, rồi sau đó xây dựng các đường băng, cầu cảng, nhà chứa máy bay và lắp đặt các thiết bị liên lạc nhằm chống lại các hành vi động bị coi là xâm chiếm này của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Mới đây, Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump quanh bãi đá Vành Khăn ở Trường Sa. Lâu nay, các đồng minh của Mỹ như Australia đã từ chối tham gia các hoạt động trên vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh. Và trở lại vấn đề tàu cộng với Bắc Triều Tiên, rất là sôi nổi. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tokyo kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò lớn. Ngày 29 tháng 5 2017, trong cuộc hội kiến với lãnh đạo ngoại giao tại Trung Quốc tại Nhật Bản, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Phát biểu được đưa ra vào lúc Bình Nhưỡng lại thử tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cố vấn an ninh của Thủ tướng Nhật, ông Shotaro Iachi, đã có cuộc trao đổi khoảng 5 giờ với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện Phụ trách Đối ngoại và Đài Loan tại một địa điểm gần Tokyo. Ông Shotaro Iachi là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia. Hãng tin Reuters trích lời Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật nói rằng Nhật Bản và Trung Quốc cần làm việc cùng nhau để thuyết phục Bắc Triều Tiên tránh có thêm những hành động khiêu khích mới và tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thông báo chính thức của Chính phủ Trung Quốc về cuộc hội kiến hôm qua không nhắc đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Nhật thì cứ nhắc, mà anh tàu là vì cái vũ khí của thằng Bắc Triều Tiên là của tàu nó đùn ra thế sai đó để quấy rối thiên hạ, mà nó không phải chịu trách nhiệm gì cả. Bây giờ người ta bắt đó thì đóng vai trò lớn hơn để xem nó có làm hay không. Về vụ bắn thử tên lửa Bắc Triều Tiên hôm qua theo một sĩ quan Hàn Quốc, mục tiêu của Bình Nhưỡng là trắc nghiệm một công nghệ dẫn đường kiểu mới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự Hàn Quốc nghi ngờ về tuyên bố trắc nghiệm thành công của Bình Nhưỡng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên thiếu các phương tiện kỹ thuật cần thiết như vệ tinh. Và bản tin khác thì thấy là anh bắt được anh dùng vệ tinh của tàu cộng để anh làm cái này. Và Nam Triều Tiên, Seoul cho biết quân đội Hàn Quốc đã có cuộc tập trận phối hợp với oanh tạc cơ siêu thanh B-1B của Hoa Kỳ ngày hôm qua. Cũng là cái vấn đề anh Bắc Triều Tiên, anh băng nhắn. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh điều tra lá chắn tên lửa của ta, TSED. Tức là cái bà Tổng thống trước thì bà cho hai cái dàn TSED vào, bây giờ Mỹ đưa thêm 4 dàn nữa, mà anh Tổng thống mới được bầu là anh không biết, bây giờ anh ra lệnh điều tra. Theo AFP, ông Yoon Jung-chan, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết là tân Tổng thống Moon Jae-in, người chính thức nhậm chức Tổng thống ngày 10 tháng 5 2017, bị sốc khi phát hiện 4 bệ phóng hạt tên lửa mới được lắp đặt mà ông cũng như đàn dân chúng không hề hay biết. Hệ thống lá chắn tên lửa TSD được chính quyền tiền nhiệm cùng với Hoa Kỳ thương lượng và triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Trước khi ông Moon Jae-in đắc cử Tổng thống, hai hệ thống phóng tên lửa đã được quân đội Mỹ triển khai. Việc Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc khiến Trung Quốc lo ngại vì Bắc Kinh cho rằng TSD cũng được Mỹ sử dụng để kiểm soát hoạt động quân sự của Trung Quốc. Tức là gì? Trước chỉ có hai, bây giờ thêm 4, và anh Tổng thống ấy không biết, anh đặt vấn đề. Tôi để ý về những cái tin này, nó liên quan đến trật tự thế giới. Tôi muốn biết rằng xem bọn anh Việt Nam Cộng sản, anh đứng vào phe nào, anh chạy quanh. Cho nên tôi để ý đến báo chí ở trong nước nhiều. Cho nên ngày hôm nay tôi vớ được một bài báo của báo Dân Trí ở trong nước. Loan tin rằng Mỹ có thể triệt hạ tên lửa Triều Tiên sau vụ thử nghiệm đánh chặn thành công. Tức là Mỹ thử một cái vụ tên lửa chặn tên lửa ở California. Mà các hãng tin của Mỹ thì không đưa tin, mà anh Việt Cộng, anh đưa tin. Cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30 tháng 5 thông báo tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất tại căn cứ không quân Vanderbilt ở bang California đã nhắm trúng mục tiêu là một mô hình tên lửa đạn đạo liên lục địa, viết tắt là ICBM, được phóng từ khu vực thử nghiệm tên lửa Reagan thuộc quần đảo Marshall. Phó Đô đốc Jim Shearing, giám đốc cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đánh chặn một mục tiêu ICBM phức tạp và tạo ra mối đe dọa với Mỹ là một thành tựu đáng kinh ngạc và là một cột mốc quan trọng trong chương trình này. Cũng theo ông Sharing, hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất rất quan trọng cho việc bảo vệ nước Mỹ, và cuộc thử nghiệm lần này chứng tỏ rằng Washington có năng lực đáng tin cậy để ngăn chặn một mối đe dọa thực sự. Theo hãng ABC, cuộc thử nghiệm thành công mới đây đã đánh dấu một bước tiến mới trong chương trình phát triển hệ giá GMD là cái hoàn thiện đó. Hệ thống giá trị, hệ thống này trị giá 40 tỷ USD của Mỹ. Và bản tin là cháu của Việt Cộng trong nước cũng nhắc lại là tuy thế nhưng mà giới chuyên gia thì thực sự chưa tin tưởng là sự về thành công này. Và tôi lướt qua một số những cái đánh giá về kỹ thuật, mà tôi chỉ để ý một cái tin là nghị sĩ Adam Smith, thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, chúc mừng cơ quan phòng thủ tên lửa vì đã đạt được thành công trong việc thử nghiệm đánh chặn ICBM, xong cũng lưu ý rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để đảm bảo rằng chúng ta có một hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả và đáng tin cậy. Sau khi đầu tư hơn 40 tỷ từ năm 2002, việc thành công trong việc thử nghiệm tên lửa đánh chặn ICBM là một tin tốt sau 13 năm kể từ khi hệ thống tên lửa đánh chặn mặt đất đầu tiên được triển khai. Trong khi đó, Sprite, một tờ báo khác, dẫn lời bà Laura Grego, nhà khoa học cấp cao tại Liên minh các nhà khoa học Mỹ, cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa GMD của Mỹ mới chỉ là hệ thống nguyên mẫu được nâng cấp. theo bà Laura, vụ thử nghiệm hôm 30 tháng 5 kể cả có thành công đi chăng nữa, cũng chỉ cho thấy rằng lầu năm góc đang đi đúng đường sau những lần nâng cấp kỹ thuật cho hệ thống phòng thủ. Nhìn bà nhận định rằng, nhìn chung quân đội Mỹ vẫn chưa thể khẳng định rằng hệ thống này có thể vận hành tốt trong điều kiện thực tế của thế giới hiện nay hay không. Bắc Hàn những ngày trước nói là mỗi tuần nó sẽ thử, bây giờ mấy tuần vừa rồi nó thử 3 vụ rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA tiếng Việt: Bắc Hàn thêm một vụ phóng tên lửa thành công. Quân đội Nam Triều Tiên nói tên lửa Bắc Hàn phóng hôm thứ Hai là tên lửa loại Scud, S-C-U-D, đã bay khoảng 450 km rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter của ông rằng Bắc Triều Tiên đã quá coi thường nước láng giềng Trung Quốc qua việc bắn thêm một tên lửa đạn đạo mới. Nhưng ông Trump cũng đánh giá cao việc Trung Quốc đã rất cố gắng kiềm chế tham vọng quân sự của Bắc Triều Tiên. Ông cho trăm ngày cơ mà, để xem ông cố gắng như thế nào. Ông Bruce Bennett, chuyên gia của RAND Corporation, nói với đài VOA rằng rõ ràng việc Bắc Triều Tiên bắn nhiều tên lửa như vậy sẽ là một vấn đề cho cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Đó cũng là một vấn đề đối với Nam Triều Tiên, và cuối cùng nó thực sự nói lên rằng tình hình ở Bắc Triều Tiên có thể không ổn định. Ông Bennett nói rằng tình hình bất ổn có thể một phần bị quy cho là chính phủ của ông Kim Jong-un không vực dậy, quan trọng cái điều này quan trọng này, ông Kim Jong-un không vực dậy được nền kinh tế, không được Trung Quốc công nhận như họ mong muốn, hoặc do các lãnh đạo cấp cao sợ rằng họ cũng có thể bị thanh trừng giống các quan chức khác trong thời gian ông Kim nắm quyền. Vụ bắn tên lửa mới đây nhất là vụ thứ ba trong vòng vài tuần lễ. Vụ này diễn ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân, vừa mới bảo nó từ bỏ, nó bắn một phát liền. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo rằng nếu không tìm được một giải pháp ngoại giao trong vấn đề Bắc Triều Tiên, và nếu xảy ra xung đột, thì đó sẽ là một cuộc chiến thảm khốc. Bộ trưởng Mattis nói với đài truyền hình CBS rằng chế độ Bắc Triều Tiên có hàng trăm khẩu pháo và súng phóng rocket có tầm bắn đến một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, trên trái đất, đó là thủ đô Seoul của Nam Hàn. Hoa Kỳ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nam Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cực lực phản đối Mỹ triển khai THAAD ở Nam Hàn vì Bắc Kinh xem nó là mối đe dọa. Tân chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống THAAD mà Mỹ đang triển khai. Người phát ngôn của ông Moon hôm thứ Ba nói rằng tân Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra việc triển khai THAAD khi phát hiện thêm 4 dàn phóng được đưa đến Nam Triều Tiên sau khi 2 dàn trước đó đã được thiết đặt hồi tháng 4. Tổng cộng bây giờ đó, cả 2 cộng 4 là tới 6 dàn. Về cái vụ này, báo chí ngoại quốc tường thuật cái phản ứng của ông Trump một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà riêng báo chí của Việt Cộng ở trong nước thì lại trích cái nguyên văn cái bản tin tiếng Mỹ về cái Twitter của ông Trump. Và Việt Nam Express của trong nước nói rằng ông Trump nói Bắc Triều Tiên thử tên lửa là rất bất kính đối với Trung Quốc. Cái tiếng Mỹ là great disrespect. Mà Việt Nam Express trong đất nguyên nói đường nguyên văn câu của Donald Trump: North Korea has shown great disrespect for their neighbor China by shooting off yet another ballistic missile, but China is trying hard. Great disrespect. Mà báo chí Việt Nam thật là rất bất kính. Mà cái câu này rất là mỉa mai đối với anh Tàu. Nhưng mà vẫn khen nhờ. But China is trying hard. À, Tàu vẫn cố gắng nhiều lắm. À, Tàu, đây, dịch ra tiếng Việt. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cá nhân hôm nay, AP đưa tin rằng Triều Tiên đã cho thấy sự bất kính lớn với nước Mỹ, nước láng giềng, sự bất kính, disrespect, sự bất kính lớn với nước láng giềng Trung Quốc bằng việc phóng thêm một tên lửa đạn đạo. Nhưng Trung Quốc đang rất cố gắng. Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước tuyên bố rắc rối lớn Triều Tiên sẽ được giải quyết. Ông cũng từng cảnh báo không loại trừ lựa chọn nào. Nếu mà ra tay mạnh bạo bằng vũ khí chiến tranh thì tổn thất sẽ nhiều hơn. Nhà kinh doanh Mỹ tính toán rất kỹ rằng phải có giải pháp nào ít tổn thất nhất là giải pháp thương lượng. Và bây giờ nói rằng không loại trừ lựa chọn nào. Tuy nhiên, Washington hiện mới chỉ chọn trừng phạt và áp lực ngoại giao, trông chờ Trung Quốc, vẫn còn trông chờ Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, tăng cường sức ép kinh tế với Bình Nhưỡng. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 28 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo chiến tranh với Triều Tiên sẽ là thảm họa. Và dư luận các nơi về cái vụ này, mỗi anh một kiểu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, tên lửa Bắc Triều Tiên khiến Mỹ bớt chú ý Biển Đông, tức là khi mà Mỹ còn trông chờ sự cố gắng nỗ lực của Bắc Kinh thì phải lờ Biển Đông đi để cho Bắc Kinh đấy muốn làm gì thì làm. Đấy là ý cử của các dư luận thế giới đó. Trung Quốc rất bực tức trước vụ bắn thử tên lửa nói trên quần láng giềng và cũng là đồng minh. Nhưng thật ra đối với Bắc Kinh, cái này hay này, đối với Bắc Kinh hành động của Bình Nhưỡng có lợi. Hành động của Bình Nhưỡng có lợi ở chỗ là nó khiến cho quốc tế, đặc biệt là Mỹ, bớt chú ý đến tình hình Biển Đông. Đó là nhận định của trang thông tin Mỹ Watch trong một bài viết đăng ngày 30 tháng 5 2017. Năm ngoái, quốc tế đã kịch liệt chỉ trích việc Bắc Kinh liên tục có những hoạt động xâm lấn vùng Biển Đông mà một số người cảnh báo là sắp trở thành ao nhà của Trung Quốc. Nhưng nay, nhờ Bắc Triều Tiên mà Biển Đông bỗng trở thành vấn đề thứ yếu. Mặt khác, Tổng thống Trump đã từng tuyên bố vào tháng trước rằng đổi lấy sự trợ giúp của Trung Quốc để ngăn chặn tham vọng của Bắc Triều Tiên, ông sẵn sàng bớt cứng rắn hơn với Bắc Kinh trên những bình lĩnh và khác, kể cả thương mại. Có thể là ông cũng có thái độ tương tự trên vấn đề Biển Đông. Một số chuyên gia nghĩ rằng chính quyền Trump đã quyết định giảm bớt áp lực lên Trung Quốc trên việc xây các đảo nhân tạo và tiền đồn Biển Đông, vì cho rằng làm như vậy sẽ khuyến khích Bắc Kinh giúp giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Philippines Duterte, hai nhà lãnh đạo cũng không hề nhắc đến vấn đề Biển Đông mà chủ yếu chỉ bàn chuyện Bắc Triều Tiên. Hóa ra anh Duterte bây giờ cũng nói chuyện với ông Trump rồi. Bây giờ đây là một cái đánh giá rất đúng. Là vì tôi thì đánh giá là Bắc Triều Tiên anh Việt Cộng nó giống nhau như đúc, vì nó là cùng một hệ thống với Tàu Cộng, nó cai trị nội bộ nó như thế nào thì cũng y như Tàu Cộng, và nó ngoại giao với thế giới như thế nào thì cũng y như Tàu Cộng, mà nó làm cái đuôi của Tàu Cộng. Bây giờ cái sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên như thế nào thì nó sẽ cũng y như là sự sụp đổ của Việt Cộng. Và ông này đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Bây giờ ông nói, bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên, một cựu quan chức cấp cao tố cáo chế độ. Và ông này cũng đưa ra tất cả những yếu tố nó dễ chết y như thằng Việt Cộng của chúng ta đang dễ chết. Bắc Triều Tiên, đây nhà ông này là ông Tae Yeong-ho, một cán bộ ngoại giao từng là nhân vật số 2 của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại London, và năm ngoái đã đào thoát sang Hàn Quốc cảnh báo về thực tế tình hình. Ông Tae Yeong-ho là một trong những nhân vật cao cấp nhất Bắc Triều Tiên đã bỏ trốn. Và ông cho biết rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế bất chấp những lời cảnh báo mạnh mẽ của Donald Trump, các cuộc bắn thử tên lửa nối tiếp nhau mà mọi người đang chờ đợi cuộc thử nghiệm nguyên tử mới được thông báo là cận kề. Kim Jong Un không có vẻ gì muốn dừng lại. Thông tin trên RFI tại Seoul, Frederick Ojadia đã gặp ông Tae Yeong-ho trong những điều kiện không khác gì một chuyện trinh thám gián điệp, hẹn được vào giờ cho phút chót, phỏng vấn trong một phòng khách sạn. Với sự hiện diện của cận vệ và dưới sự bảo vệ nghiêm mật của mật vụ Hàn Quốc. Ông Ta Ya Yang Ho nói lên suy nghĩ của ông về viễn ảnh chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Và ông xác nhận rằng Kim Jong Un nó không có hề điên. Ông nói rằng đối với Kim Jong Un, chương trình phát triển hạt nhân và hoàn thiện liên lục địa là cách duy nhất đảm bảo sự tồn tại của chế độ và triều đại của ông ta. Cho nên ông ta kiên quyết thực hiện chương trình này cho đến khi nào triển khai được những đầu đạn hạt nhân và hỏa tiễn có thể sử dụng được trên chiến trường. Bắc Triều Tiên sẽ không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để phi hạt nhân hóa. Tất cả mọi thỏa thuận tạm thời, mọi thỏa hiệp đối với Bắc Triều Tiên chỉ là một phương cách để được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân. Một số người nghĩ là Kim Jong Un là một kẻ điên rồ, nhưng điều đó không đúng. Kim Jong Un không hề điên. Bọn Việt Nam Cộng sản cũng thế. Đừng nghĩ là nó là thế này thế kia, nó câu giờ thôi. Và ông này ông đưa ra cái kinh nghiệm y như tôi đã đưa ra là kinh nghiệm Đông Âu, và đưa đến kết quả là Đông Âu cũng thế. Và tôi liên tưởng ra rằng Bắc Triều Tiên cũng thế, và Việt Nam của Cộng sản cũng thế, là để dân lật đổ chế độ. Ông Dương Hồ nói thế này: vấn đề hạt nhân chỉ có thể giải quyết khi loại bỏ chế độ Kim Jong Un. Kim Jong Un sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Điều này rất rõ. Bây giờ Bắc Triều Tiên, bây giờ ở dân là sao? Ông nhắc lại cái bài học của Xô Viết: giải pháp quân sự không thể vì quá mạo hiểm. Giải pháp hòa bình sẽ là giải pháp nào? Câu giờ thôi. Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ việc các chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông Âu. Thời Xô Viết, người Đông Âu biết là phía Tây người ta hưởng tự do dân chủ, được một nhà nước chăm sóc bảo bọc. Chúng ta phải cần gieo rắc loại thông tin như thế ở bên trong Bắc Triều Tiên bằng cách này hay bằng cách khác, bằng nhiều cách. Ở Việt Nam thì khỏi cần, là cộng mafia đỏ Bắc Việt nó đã thống nhất đất nước và nó đem một nửa nước Việt Nam tự do. Bây giờ người dân trong nước ta so sánh thì khỏi phải làm gieo rắc thông tin. Bây giờ thông tin ở Việt Nam tràn ngập rồi. Bây giờ tại Bắc Triều Tiên, phim ảnh, phim truyện Hàn Quốc đó, nội dung văn hóa Hàn Quốc đang thâm nhập đời, y hệt như là Việt Nam nhé, đang thâm nhập đời sống hàng ngày người Bắc Triều Tiên. Nhờ Chợ Đen, qua các phim ảnh này, người Bắc Triều Tiên biết được là xã hội Hàn Quốc tự do và chủ phủ như thế nào. Khi mà người Bắc Triều Tiên có đầy đủ thông tin và hiểu biết khá rõ ràng, họ có thể nổi dậy lật đổ chế độ. Và ông nói rằng họ có thể nổi dậy lật đổ chế độ. Và ông tin tưởng rằng cái khả năng lần này rất có thể xảy ra. Và ông dẫn chứng là dân Bắc Triều Tiên đã có dấu hiệu phản kháng. Ông nói rằng trong thời gian gần đây, nếu đi trên đường phố Bắc Triều Tiên thì nó thấy có nhiều người bán hàng bày bán những thứ không được chính phủ cho phép. Mà khi bị cảnh sát đến thì họ không bỏ chạy, ngược lại họ còn gây sự với lực lượng an ninh. Đó là những điều mà chỉ một vài năm trước đây không ai có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ ở miền Bắc, người ta bắt đầu kháng cự để có thể tồn tại. Và bây giờ sở dĩ mà nó bắn nhắn như thế, về theo ông thì là tầng lớp quyền chức sợ dân trả thù, sợ bị dân trả thù đó. Bây giờ nó trong cái thời là dễ chết, nó sợ dân trả thù, cho nên nó cứ phải là bưng bít thông tin và nó cứ tỏ ra thái độ cứng rắn. Tầng lớp quyền chức sợ bị dân trả thù. Sau nhiều năm hành quyết các cán bộ cao cấp, tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa, các tầng lớp lãnh đạo tại Bình Nhưỡng hoàn toàn nhận thức được thực tế là Bắc Triều Tiên sẽ không trở thành thịnh vượng nếu cứ theo chế độ hiện hành. Nhưng họ phải đối mặt với tình trạng khó xử, bởi vì họ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó Kim Jong Un bị loại bỏ và chế độ bị thay đổi. Các tầng lớp này biết rất rõ rằng phần lớn dân chúng đã bị hiếp đáp và khai thác trong suốt 70 năm, và họ sợ bị người dân trả thù. Tôi nhắc lại nhé, và họ sợ bị người dân trả thù. Và ông kết luận rằng không một chế độ bạo tàn nào có thể sống mãi. ông nói rằng tôi không tin rằng tình hình chia cắt hiện tại của bán đảo Triều Tiên sẽ kéo dài được lâu. Người dân ở miền Bắc hiện nay rất ý thức về sự thịnh vượng ở miền Nam. Ngay chính ông Kim Jong Un cũng tự biết rằng chế độ hiện tại đang trong cơn khủng hoảng. Chính vì lý do đó mà ông ta đã đi đến hành động giết cả người chú rượu và người anh cùng cha khác mẹ của mình. Bởi vì Kim Jong Un nghĩ rằng chú của ông ta có thể là một mối đe dọa đối với chế độ của ông ta trong tương lai. Và ông kết luận, tôi không tin là một chế độ hay một xã hội nào đó có thể tồn tại vô an định bằng cách gieo rắc kinh hoàng khủng bố. Tôi bravo ông về câu này. Tôi nhắc lại, tôi không tin là một chế độ hay một xã hội nào đó có thể tồn tại vô an định bằng cách gieo rắc kinh hoàng hay khủng bố. Đấy là Bắc Triều Tiên. Bây giờ cái chỗ dựa của Bắc Triều Tiên, nó cũng đang có những vấn đề y như là Việt Nam và Bắc Triều Tiên. Nó chỉ cai trị giống hệt nhau. Và bây giờ nó sửa đổi luật pháp. Giờ trên một tuần nào chúng ta cũng có những cái tin tức về những mầm nội loạn của nước đậu. Bây giờ ở Việt Nam đang có cái vụ mà nó sửa luật và nó bắt luật sư phải tố cáo thân chủ của mình. Bây giờ tôi có cái bản tin này của báo Luật Khoa trong nước nhé, luật khoa.org, và của một vị tên là Nguyễn Hoài An đăng tin: Trung Quốc sửa luật để đàn áp luật sư, pháp quyền phiên bản Tập Cận Bình. Pháp quyền là thuật ngữ xuất phát từ Tây Phương, với ý nghĩa căn bản nhất là không ai đứng trên hoặc ngoài pháp luật, kể cả nhà nước, còn được hiểu đơn giản theo nguyên tắc rule of law. Pháp trị là xuất phát từ nhà nước Trung Hoa cổ đại, là dùng luật pháp để cai trị, tức là rule by law. Tôi đã đặt vấn đề này từ lâu rồi. Bây giờ ở bên Tàu, là ở bên Việt Nam, khui ra bên Tàu như thế nào? Có lẽ là báo Luật Khoa rất ọt ở trong nước. Nhân cái dịp mà Việt Nam Cộng sản nó đang nó sửa luật hình sự, và nó bắt buộc các cái chỗ mà quyền bất khả xâm phạm mà miễn tội của luật sư, nó thêm vào cái câu nó bắt rồi có những tội phạm nào thì luật sư phải tố cáo phạm nhân. Báo Luật Khoa ở trong nước đem anh Tàu ra, không dám nói là của Việt Nam, nói anh Tàu, tức là bắn cái tên gián tiếp ricochet cho phía Việt Cộng. Hạn chế không gian phản ứng của luật sư, luật pháp cũng đồng nghĩa việc quay trở lại nguồn cội tội, tức là chế độ phong kiến cái gì đó là pháp trị. Và từ đàn áp trái luật đến sửa đổi luật pháp để đàn áp. Đàn áp trái luật thì giống như ở Việt Nam, thành ra tôi không đi vào chi tiết. Chiến dịch bắt bớ triệu tập không chỉ nhằm vào các luật sư và các nhà hoạt động con cái và những người thân, chẳng những là còn khủng bố cả con cái và người thân của họ cũng trở thành đối tượng và chính quyền nhắm đến. Được coi là nỗ lực triệt tiêu các hoạt động bào chữa bảo vệ pháp lý của các luật sư vì chính nghĩa, chiến dịch này là sự vi phạm trắng trợn của chính quyền Bắc Kinh đối với tinh thần thượng tôn pháp luật. Vấn đề nguy hại hơn là chính quyền Trung Quốc đã âm thầm tiến hành biện pháp dĩ luật trị luật để hạn chế không gian hoạt động của các luật sư chính nghĩa. Đàn áp trái luật, sửa đổi luật là ý hệt như Việt Nam bây giờ. Thông qua các sửa đổi trong luật luật sư sửa đổi năm 2007, luật hình sự sửa đổi năm 2015, luật tố tụng hình sự sửa đổi năm 2012 và luật an ninh quốc gia được thông qua năm 2015, cũng như điều chỉnh trong thủ tục cấp giấy phép hành nghề luật sư hàng năm, Trung Quốc không chỉ có thể giới hạn hiệu quả phạm vi hành nghề của các luật sư nhân quyền, mà còn có thể gióng giả về tinh thần thượng tôn luật pháp, thượng tôn pháp luật với cộng đồng quốc tế. Chẳng hạn những sửa đổi trong luật luật sư năm 2007, dù được khẳng định là nhằm mang lại công cụ bảo vệ tốt hơn cho các luật sư trong quá trình hành nghề trên thực tế, lại là con dao hai lưỡi. Cụ thể, theo điều 36, 37 của luật này, quyền thảo luận hoặc biện hộ của luật sư sẽ được bảo vệ theo pháp luật, nhưng điều 49 lại tăng số hành vi mà luật sư có thể bị nghị tội từ 4 đến 9 mục. Theo đó, luật sư có thể bị xử phạt nếu gây rối trật tự tại phiên tòa hay can thiệp vào tiến trình tranh tụng hoặc hòa giải thông thường. Tức
lát nữa tôi có cái vụ mà nó sửa luật ở Việt Nam y hệt như thế bên Tàu. Thành ra tôi lướt qua cái này để phần tổng hợp của tôi nó ngắn nữa thì tức là quản chế bây giờ nó ở bên Tàu nó có cái, bây giờ Việt Nam nó bắt đầu áp dụng để quản chế lại địa điểm chỉ định hình thức giam giữ kiểu mới khỏi mà tôi ghi chú rằng giam giữ kiểu này là khỏi tước cầm nuôi tù ra đi ở đâu không ai biết anh bây giờ một sửa đổi khác cũng theo kiểu nhất tiễn hạ xong điêu một mũi tên là trên hai con chim nữa là phần sửa đổi nói về hình thức quản chế tại nơi lưu trú. Bây giờ Việt Nam đã quản chế tại gia rồi và nó lại hạn lưu trú tại một địa điểm không ai biết là điểm nào tức là điều 72 đến điều 77. Mặc dù hình thức này có vẻ khoan dung hơn so với tạm giam, song với những trường hợp bị điều tra các tội danh gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, khủng bố hay hối lộ nghiêm trọng, việc quản chế sẽ không diễn ra tại nhà người bị tình nghi. Thay vào đó, người bị tình nghi sẽ bị quản chế tại một địa điểm chỉ định bí mật. Quản chế ở đâu? Không ai biết. Thân nhân sẽ được người cho biết người thân của mình đang bị quản chế tại nơi lưu trú. Nhưng địa điểm lưu trú chỉ quản chế đâu thì lại là bởi bí mật để phục vụ công tác điều tra cho cơ quan công quyền. Theo báo cáo tình cảnh hiện tại và bên cạnh tương lai, việc sử dụng biện pháp quản chế tại địa điểm chỉ định đã được sử dụng nhiều trong cuộc tổng bố ráp mới đây. Đến nay đã có ít nhất 8 nhà hoạt động hiện bị vận dị theo hình thức quản chế tại địa điểm chỉ định, nhưng không ai ngoài cơ quan công an, thậm chí cả các luật sư bào chữa cũng không ai biết địa điểm quản chế nằm ở đâu. Biện pháp này ẩn chứa nguy cơ bức cung sử dụng trong quyền bằng việc sửa đổi luật rồi vịn vào những điều luật mới này để tiến hành bắt bớ các luật sư hoạt động chính nghĩa. Chính quyền Bắc Kinh có thể gạt qua một bên những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế và mạnh miệng tuyên bố Trung Quốc tôn trọng tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, đây là kiểu thượng tôn pháp luật giả dối. Trung Quốc không chỉ vi phạm các nghĩa vụ theo các hiệp ước quốc tế mà còn hủy hoại luôn cả hiến pháp của đất nước mình. Trong nội bộ thì nó như thế và đối ngoại thì nó y mấy nước cộng sản còn sống sót giống hệt như nhau. Tùy theo tình hình mà nó nặng lên hay nhẹ xuống. Bây giờ anh Hàn Quốc anh tỏ ra anh ấy điều tra về mấy cái hệ thống tên lửa TSAD mới thì lập tức anh Tàu anh thưởng cho một phần thưởng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đồng ý tăng các chuyến bay từ Hàn Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc lâm vào tình trạng căng thẳng suốt nhiều tháng sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phi đạn phòng thủ của Mỹ. Nhưng tình hình có vẻ dịu bớt với việc Tổng thống Moon Jae-in đắc cử trong tháng này. JetBlue, hãng hàng không giá rẻ hàng đầu của Hàn Quốc cho biết họ nộp đơn lần đầu tiên xin gia tăng những chuyến bay tới Uy Hải từ 7 đến 14 chuyến một tuần vào đầu tháng 4, nhưng Trung Quốc trước đó đã không chấp thuận kế hoạch này vì tranh cãi ngoại giao. Và bây giờ thì căng thẳng chính trị đã có tác động sâu rộng tới các chuyến bay giữa hai nước bao gồm cho nó ấy. Bây giờ hành động mới nhất khơi lên hy vọng rằng căng thẳng đang dịu bớt. Tuy nhiên, ông nói Trung Quốc chưa chấp thuận một yêu cầu của hãng hàng không này nối lại các chuyến bay thuê bao giữa hai nước. Các công ty Hàn Quốc từ các hãng hàng không cho tới hãng xe hơi và các công ty bán lẻ đã hứng chịu phản ứng giận dữ của Trung Quốc vào năm ngoái về việc nước này triển khai hệ thống chống phi đạn phòng thủ khu vực cao độ, tức là TSAD đó. Đấy, tôi nhắc lại rằng anh vừa mới lên tiếng phản đối để điều tra thì lập tức nó cho anh phần thưởng nhẹ nhẹ. Bây giờ đến thái độ của Tàu ở Biển Đông như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc xây hệ thống quan sát dưới nước ở Biển Đông. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một hệ thống quan sát khổng lồ dưới nước bao phủ vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo tin của báo chí Hồng Kông ngày 29 tháng 5 2017.
Tờ South China Morning Post cho biết với kinh phí lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 300 triệu đô la, được xây dựng trong vòng 5 năm. Hệ thống quan trắc đáy biển này dự kiến cung cấp thông tin về điều kiện môi trường và các hoạt động dưới đáy biển trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện ở cả hai vùng biển nói trên. Các hệ thống quan trắc dưới biển sẽ giúp Trung Quốc đạt bước tiến trong nghiên cứu khoa học, phòng chống thiên tai mà còn giúp bảo vệ an ninh quốc gia. Đấy là theo đài CCTV của Tàu Cộng. Nhật báo The South China Morning Post trích giảng viên, trích lời giảng viên trường khoa học hàng hải và địa cầu thuộc Đại học Đồng Tế Thượng Hải cho biết dữ liệu thu thập được sẽ được chuyển giao cho các cơ quan chính phủ khác để thăm dò các nguồn tin tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ lợi ích biển và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo báo này, theo báo Hồng Kông, kế hoạch nói trên của Trung Quốc sẽ gây quan ngại cho các nước láng giềng vào lúc Bắc Kinh đang tiếp tục củng cố sự hiện diện dân sự và quân sự ở Biển Đông, do bao phủ luôn cả biển Hoa Đông. Hệ thống quan sát dưới biển của Trung Quốc chắc cũng sẽ gây phản ứng giận dữ từ Nhật Bản, hiện đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku, điếu ngư ở vùng biển này. Liệu nó có thoát khỏi tổng hầm tí hon của Mỹ hay không? Bây giờ đến tình hình Việt Nam. Thì tình hình Việt Nam sôi động nhất là cái chuyến đi của anh Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ. Và đây là một bài bình luận của ông Nguyễn Lại được đăng ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thượng đỉnh Việt Mỹ ngủ ngang quan ngại. Ngày 31 tháng 5, tại Washington DC, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc vội vàng đi Mỹ lần này là do những sức ép rất lớn từ nền kinh tế Việt Nam vốn đang lâm vào khủng hoảng. Chính quyền Cộng sản hy vọng những hiệp định thương mại với Hoa Kỳ sẽ là cứu cánh chính cho chế độ. Tôi ông này dùng sai cái chữ cứu cánh. Cứu cánh không có nghĩa là cái phương tiện để cứu ai cả. Cứu cánh là cái the end, là cái cuối cùng, kết thúc. Nhưng mà thôi, mà ý kiến của ông này rất rất phù hợp với những bình luận của tôi trước đây, cho nên tôi đem vào đây. Động thái sốt sắng này của ông Phúc theo nhận định chung của giới chuyên gia bắt nguồn từ những khó khăn kinh tế trong nước khi Việt Nam liên tục nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 50 tỷ USD mỗi năm, và ngân sách đang trống này, quan trọng nhất là ngân sách đang trống rỗng do các dự án đầu tư thiếu hiệu quả tràn lan, do nguồn thu từ thuế đang bị thu hẹp và do các hiệp định thương mại đã ký. Nhiệm vụ sống còn của ông Phúc trong chuyến thăm lần này là phải đạt được những thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ để duy trì con số xuất siêu trên 30 tỷ USD một năm vào thị trường này. Có được như vậy mới mong không có những biến động xã hội lớn và duy trì được chế độ cộng sản theo dự báo của giới phân tích. Tuy vậy, trước chuyến thăm của ông Phúc là một loạt vụ bắt bớ truy nã những nhà hoạt động nhân quyền, những người lên tiếng bảo vệ quyền lợi của ngư dân miền Trung, nạn nhân trong thảm họa ô nhiễm môi trường do phóng xạ gây ra. Hàng triệu cư dân dọc bờ biển miền Trung Việt Nam đang sống lây lất do mất nguồn sống từ biển mà chưa nhận được đền bù từ chính quyền. Nhiều người tự hỏi không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao khi biển miền Trung tiếp tục chịu ô nhiễm trong nhiều thập kỷ nữa. Có thể nói Việt Nam thực sự không chỉ rơi vào một cuộc khủng hoảng về nhân quyền mà cả một cuộc khủng hoảng về nhân đạo nữa. Tôi hoan nghênh cái câu này. Bây giờ bản tin trích dẫn những ý kiến của người Việt ở khắp nơi. Từ Arizona, chị Thu Phạm chị chia sẻ rằng đại đề cập tới những vụ bắt bớ này kia. Rồi đến chị Loan Nguyễn, một Việt kiều, ông bạn đây này vẫn dùng chữ Việt kiều, à Việt kiều có thể bà cô này là Việt kiều thật, thì cho rằng là đặt vấn đề ô nhiễm môi trường rồi thì đấu tranh cho quyền chính đáng thì bị bỏ tù. Và cô Loan có cho rằng ông Phúc được cử đi để chạy vậy cho một chế độ cộng sản đang có nhiều vấn đề, còn ông Trump đang đứng trước chuyện nhân quyền nhân đạo mà Hoa Kỳ không thể làm ngơ tại Việt Nam. Còn từ California thì anh Trần Ngọc Báo bày tỏ lo lắng về ô nhiễm biển, về không nhận được nhiều sự quan tâm từ chính quyền ông Trump về vấn đề Việt Nam. Ông Lưu Vũ Diệp từ Kansas thì nghi ngại rằng ông Trump có thể là một doanh nhân, cho nên ông việc của ông là vấn đề buôn bán chứ ông không để như thế nhân quyền. Từ Virginia, thành Lý Ngọc Bảo, một Việt kia cũng là Việt kiều nữa, có nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt, nói với Việt ngữ rằng thì bây giờ đi biểu tình thì là chỉ có mấy ba người già thôi, trong khi đó chúng ta có ba thế hệ đang đây, và thì phải ba thế hệ trẻ phải, và tôi không đồng ý với cái nhận xét này. Và bài này kết luận như thế này: liệu Hoa Kỳ có thực sự cần đến Việt Nam trong chiến lược kìm hãm sự hành chính của Trung Quốc sau khi Philippines, một đồng linh lâu năm của Mỹ ở khu vực, đang xích lại gần hơn với Trung Quốc? Xin lỗi, là ông đã nói là Tập Cận Bình dọa này, anh mà khai xác dầu ở Biển Đông thì sẽ có chiến tranh. Ông này, ông chắc là không có cái thông tin đó. Thành ra vấn đề là tôi lướt qua cái này. Bây giờ tiếp tục đến những tin tức về cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Donald Trump quan tâm thâm hụt thương mại với Việt Nam. Nhà Trắng đề cập thâm hụt thương mại với Việt Nam gia tăng mạnh thời gian gần đây trước lúc diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ Robert Lighthizer cũng sẽ phát biểu tại buổi tiệc tối của Phòng Thương mại Mỹ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào 30 tháng 5. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, đại sứ Robert Lighthizer sẽ đề cập đến giải quyết các thách thức do sự gia tăng mạnh gần đây trong thâm hụt thương mại với Việt Nam. Tóm lại là anh phải xoa dịu được cái tát của ông Trump. Ông nói rằng anh Việt Nam là trong 11, trong 16 nước gây tổn hại cho nước Mỹ đó. Bây giờ anh giải quyết đi. Và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Lồng Sam Spicer thì nói rằng chính phủ đang đẩy mạnh quan hệ với các đối tác quan trọng như Việt Nam bằng cách tạo ra sân chơi bình đẳng. Trong khi đó thì Bộ Công Thương Việt Nam trong năm 2018, Hoa Kỳ chi 38,1 tỷ USD để mua hàng hóa Việt Nam, trong khi chỉ xuất khẩu có 8,7 tỷ USD sang Việt Nam. Nghĩa là Hoa Kỳ thâm hụt 29 tỷ USD thương mại với Việt Nam. Và bản tin cho biết rằng anh Nguyễn Xuân Phúc chỉ gặp ông Donald Trump có 30 phút thôi. Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đăng hình trên Twitter về giây phút ông đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quân sự San Andreas, thủ đô Washington. Tham dự lễ đón còn có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 30 phút ở phòng bầu dục Nhà Trắng, theo một cựu nhân viên ngoại giao Mỹ. Ông David Brown, nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu, viết trên báo mạng Asia Sentinel rằng khi gặp nhau, ông Phúc sẽ nói đúng theo kịch bản. Thôi đúng, có khi nó còn cầm giấy này. Sẽ nói đúng theo kịch bản. Còn ông Trump sẽ nói, sẽ chi phối cuộc gặp, nói rất nhiều. Và ông David Brown còn cho rằng việc ông Donald Trump tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc như lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng chứng tỏ giới ngoại giao Việt Nam, cụ thể là Phó Thủ tướng Phạm Minh và Đại sứ Phạm Quốc Vinh, đã thực hiện được một giây phút quan trọng. Ở một bản tin khác thì tôi nói rằng anh Việt Gian Cộng sản mỗi tháng anh tốn 30 triệu đô la anh cho cái vụ mà vận động Mỹ vận này. Ngoài ra, cuộc gặp cũng cho thấy rằng sau khi TPP đã xuất bản với Mỹ, một thỏa thuận thương mại song phương vẫn có thể hứa hẹn. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam cũng có thể bày tỏ mong muốn mua hàng hóa quốc phòng từ Mỹ. Tiền đâu mà mua, chỉ kia mua chịu. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam cũng có thể sẽ mua hàng hóa quốc phòng của Mỹ. Về vấn đề tranh chấp Biển Đông, ông David Brown cho rằng nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ không có cam kết cụ thể nào, đúng không? Do bận rộn về vấn đề Bắc Hàn, vốn cần sự hợp tác của Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài
có viết bài đăng trên báo Mỹ Washington Times hôm 30 tháng 5. Trong đó ông bày tỏ ủng hộ nhiệt thành quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ để cùng viết thêm một trang sử mới trong lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc. Đồng thời trả lời Bloomberg, ông Nguyễn Xuân Phúc tiết lộ, trong chuyến thăm này, doanh nghiệp hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng giá trị hàng chục tỷ USD. Thế này, bản tin khác thì cho biết là ký rồi. Đây này, bản tin này nè. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu, Việt Nam Hoa Kỳ ký kết các hợp đồng trị giá gần 15 tỷ đô la, chứ không phải 15-17, gần 15 rồi. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 29-31 tháng 5 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các công ty Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận trị giá khoảng 15 tỷ đô la, chủ yếu là nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy trong bài phát biểu tại Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN vào tối ngày 30 tháng 5. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhân dịp này kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng đầu tư vào Việt Nam. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ bằng cách cải cách các thủ tục hành chính, tạo lập chính phủ liêm chính, kiến tạo pháp quyền. Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư là công nghệ cao, hạ tầng cơ sở và giáo dục. Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Mỹ mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam như giày dép, mặc may mặc, đồ gỗ, trái cây. Việt Nam muốn mua các mặt hàng công nghệ cao của Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hy vọng sẽ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong tương lai. Trước khi anh này đi Mỹ thì chúng tôi đã bàn nhau rằng anh Việt Cộng anh cúng cụ cái gì? Anh cũng cụ mấy cái đó, Mỹ đâu cần mấy cái đó. Nhưng mà anh chứng tỏ anh cải thiện cái mậu dịch song phương bằng cách là bớt thiệt thòi cho Mỹ. Và anh ghi như thế để xem. Tôi nghĩ rằng thì trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, tiếp theo bản tổng hợp tin tức, thì tôi đã nói rằng tôi không chờ đợi kết quả của cái cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump với Nguyễn Xuân Phúc. Là vì tôi có thể đoán trước rằng nó không có gì để cung cấp cho Mỹ cả. Mà Mỹ cũng không cần phải đặt vấn đề nhân quyền với nó, vì vấn đề nhân quyền là để cho người dân Việt Nam giải quyết với nó. Mỹ chỉ có làm ngơ thôi đi. Hoặc là Mỹ ngầm thúc đẩy nó đủ chết rồi. Bây giờ, bản tin của Dinh VN, tức là báo mạng ở trong nước đó, cũng là quảng cáo rất nhiều về cái vụ chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc. Mà blog Việt Nam Bây Giờ Đất đem về cho tôi. Thủ tướng gặp gần 20 nhà tài phiệt hàng đầu của nước Mỹ. Là nào là Kirk Campbell, nào chủ tịch Asia Group, hay là David Petraeus, một trong những vị tướng huyền thoại của quân đội Mỹ, cựu giám đốc CIA, và nay là chủ tịch quỹ đầu tư KKR Global. New York là thị trường đầu tư lâu năm của Tổng thống Donald Trump, người đã rất thành công ở thị trường bất động sản ở thành phố này. Các nhà tài phiệt này cũng được coi là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump. Anh Nguyễn Xuân Phúc, anh cúng cụ ra. Và anh luôn nói là thành công của nhà đầu tư Mỹ là thành công của Việt Nam, anh nịnh Mỹ. Ông Petriot, chủ tịch quỹ đầu tư KKK Global Giant, tập đoàn đầu tư đã đầu tư 1,770 triệu USD vào Việt Nam, cũng thừa nhận Việt Nam được coi là điểm đến tốt của đầu tư với sự ổn định vĩ mô, dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng được duy trì cao. Đại khái và bản tin trong nước cũng tiếp tục quảng cáo rằng thủ tướng tiếp lãnh đạo ExxonMobil, Coca-Cola và Nike. Đấy là các nhà tư bản đầu tư của Mỹ đó. Bản tin cũng cho biết tiếp rằng trong cuộc gặp với phó chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq trước đó một ngày, phó thủ tướng cũng chỉ ra thực tế rất nhiều sản phẩm sản xuất ở Việt Nam nhưng các nhà đầu tư Mỹ vẫn lãi lớn. Chẳng hạn anh dẫn chứng cho cái việc mà một đôi giày Nike sản xuất tại Việt Nam thì phía Việt Nam chỉ được hưởng khoảng 22% giá trị, còn 78% giá trị là của nhà đầu tư Mỹ.
Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm lần này là thúc đẩy các hoạt động thương mại song phương. Khoảng 100 doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Netherlands lần này, và các doanh nghiệp đều hy vọng có những hợp đồng ký kết cụ thể trong chuyến đi. Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 5. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề hợp tác song phương và khu vực. Bản tin hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục về cái cuộc gặp gỡ này. Việt Nam đồng minh của ông Trump trong vấn đề Biển Đông, đánh dấu hỏi. Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á, nhắm mục đích hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông. Theo ông Roger Baker, Phó Chủ tịch đặc trách phân tích chiến lược của Stratfor Global Intelligence, một công ty an ninh của Mỹ, chuyên nghiên cứu chiến lược an ninh cho các tổ chức chính phủ, Việt Nam đang giữ một vị trí đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Ông Baker giải thích rằng Hà Nội vẫn giữ lập trường cứng rắn phản đối các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông, và vì vậy ông Trump có thể coi Việt Nam như là một lực lượng đối trọng với Trung Quốc có tiềm năng trong vùng tranh chấp. xin lỗi các anh. Tôi đã đặt câu hỏi với chế độ Việt Nam Cộng sản rằng anh muốn tỏ ra thái độ cứng rắn ở Biển Đông, tại sao khi Philippines nó đi kiện anh Tàu Cộng, anh không dám đi kiện theo, anh không tham dự vào cái cuộc đi kiện đó với Philippines, và cả bản thân anh cũng không dám tự mình đi kiện. Bây giờ anh cứ nói thì vừa hợp tác vừa cho đấu tranh, và cái anh Roger Baker này có lẽ anh cũng bị lầm cái màn kịch giả vờ thoát chung để câu tiền của Mỹ, của Việt Nam Cộng sản. Bản tin tiếp tục. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông với hơn 250 hòn đảo, nơi có nhiều trữ lượng khí đốt thiên nhiên, nơi mà Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Hà Nội cũng đã công khai lên tiếng tố cáo Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thế này tố cáo, và bản tin mặt thì cho biết là cái cát mà nó làm nó xây dựng các đảo nhân tạo đó là do anh Việt Cộng cung cấp ở đó, mà tố cáo bằng lời thì tỏ thái độ nhưng mà không có hành động gì cả. Và bản tin cũng nhớ là trong tháng qua Phó Tổng thống Mike Pence đã đi thăm Indonesia, Philippines, và đấy, nước Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương là đang đi móc nối với các nước khác, trong khi anh Việt Cộng muốn đóng vai là chủ chốt là giúp Mỹ đối phó với tàu, nhưng đó là anh chỉ đóng kịch thôi. Bản tin cho biết là hãng tin Bloomberg trích lời ông Alexander Vu Bình, nhà phân tích chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii, nói chính quyền Trump rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam vì Hoa Kỳ nhận thức rõ vai trò chiến lược của Việt Nam tại Châu Á. Thì các anh này, vấn đề là ai cần ai. Tôi đánh giá rằng Donald Trump không cần anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng bây giờ là anh phải cúng cụ đủ mọi thứ, đưa ra các thứ mồi để được Mỹ cứu, vì chế độ của anh sắp sập tiệm vì vấn đề ngân quỹ đó. Về bản tin cũng dẫn lời ông Phúc nói chúng tôi cần thảo luận với các bên liên quan để đảm bảo tất cả các bên sẽ được hưởng lợi từ bất cứ hành động nào do chúng tôi quyết định, hầu bảo đảm hòa bình trong khu vực. Ông Michael Green từng phục vụ trong Hội đồng Liên quốc gia Mỹ dưới thời của cựu Tổng thống George W. Bush nói với tờ Washington Times rằng thắt chặt quan hệ an ninh liên minh với Hoa Kỳ cũng là một mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi Mỹ đúng. Đó, giờ thì lại ông Green, hèn chi, ông này là Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington, là CSIS, là cái cơ quan mà ăn tiền của Việt Cộng để lobby đó. Ông Nguyên nói, Việt Nam không phải là một quốc gia muốn xa lánh Hoa Kỳ, vì ông Trump làm Tổng thống. Mấy cò mồi này.
Báo Washington Times dẫn lời ông Anthony Congressman, chiến lược gia quân sự là cũng là của CSIS nữa, nói ai cũng biết là Việt Nam từ lâu vẫn coi Trung Quốc là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của mình. Xin lỗi anh, nó bán nước cầu sinh rồi. Anh không phân biệt được Đảng Cộng sản ở Việt Nam và nước Việt Nam. Nó bán nước Việt Nam để nó thà mất nước chứ không mất Đảng ở đó. À, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế những hành động hung hăng. Đúng, là cái một lựa chọn cho chính quyền Trump là bán thêm vũ khí hoặc chuyển ra thiết bị cho các đồng minh như Việt Nam để tăng khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân cái này. Xin lỗi anh, bán thêm vũ khí thì nó phải có tiền. Bây giờ ngân quỹ nó cạn kẹt, nợ công, nợ quốc tế của nó là tháng 7 nó không có tiền trả nữa này, ở đó mà mua bán thêm vũ khí. Toàn là những anh cò mồi không à. Bây giờ chẳng những là nó Mỹ vận, nó còn quốc tế vận với Liên Hiệp Quốc này. Nó đóng kịch cái này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu, Thủ tướng Việt Nam nhờ Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết vấn đề Biển Đông. Việt Nam anh không, anh không dám đi kiện ở đó mà giúp. À, trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến những diễn biến gần đây tại Biển Đông và kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết những tranh chấp tại khu vực này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời sớm hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Xin lỗi anh đã đồng ý với ông chủ tàu của anh. Hợp tác cùng gác tranh chấp, hợp tác cùng khai thác. Bây giờ anh đem ra Biển Đông, anh gác tranh chấp với tàu từ lâu rồi, bây giờ anh đem Biển Đông ra để anh bịp thương mạng thôi. Bây giờ anh bịp Liên Hợp Quốc nữa. Giờ anh cần vận động rồi. Là kỳ này Liên Hợp Quốc cho anh vào Hội đồng Bảo an. À, bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do lại đưa ra một củ cà rốt nữa mà Nguyễn Xuân Phúc đã lượm được của tư bản Mỹ. Bản tin ngày hôm nay, World Bank thông qua khung đối tác mới đối với Việt Nam. Ngân hàng Thế giới vào tháng thứ tư 31 tháng 5 thông qua khung đối tác mới, gọi tắt là CPF, đối với Việt Nam. Khung đối tác mới nhắm đến việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016 đến 2021, theo hướng cân bằng giữa phát triển kinh tế bền vững song song với bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường đó, sao quốc tế muốn vào điều tra về cái vụ môi trường ở Phong Bô Sa thì nó không cho. Ở đó song song với bảo vệ môi trường. Với khung đối tác mới, nhóm Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiến đến trình độ cao hơn khối các quốc gia có mức thu nhập trung bình mà đã đạt tiêu chuẩn về quy chế vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA, tức là nguồn vốn World Bank dành cho những nước có thu nhập thấp. Song song với khung đối tác mới, Ban Giám đốc điều hành World Bank cũng đã phê duyệt cho Việt Nam được vay 358 triệu đô la nhằm thực hiện hai dự án mới, đó là dự án mở rộng cải tạo bộ đô thị, vay vốn IDA trị giá 240 triệu USD tại các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, với khoảng nửa triệu dân được hưởng lợi trực tiếp. Dự án thứ hai có tên là tái thiết khẩn cấp sau thiên tai, khôi phục hạ tầng cơ sở bị bão lụt, tàn phá tại 5 tỉnh miền Trung, với 1.200.000 người được hưởng lợi trực tiếp và hơn 5 triệu người được ảnh hưởng. Đấy là anh được một củ cà rốt tới nhá. Bây giờ là rượu mời đó, mà anh không làm những cái điều mà thỏa mãn ý dân của Việt Nam thì anh sẽ thấy rượu phạt của Mỹ. Bây giờ đến nội tình của anh Việt Cộng như thế nào, để xem là mấy củ cà rốt này có cứu được nổi hay không. Đây là bản tin của Báo Thanh Niên ở trong nước nhé. Ngày hôm nay, quản lý nợ công của Việt Nam không giống ai. Nó đem ra Quốc hội với Chính phủ nó thảo luận với nhau, và nó bị nội bộ nó phê bình rồi. quản lý nợ công của Việt Nam không giống ai. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận điều này khi tham gia thảo luận tại Quốc hội về dự án luật quản nợ công chiều 30 tháng 5. Một đại biểu Quốc hội là ông Nghĩa. Nguyên nhân nợ công, báo cáo của chính phủ xem nhẹ yếu tố tham nhũng và lãng phí. Đây là nguyên nhân rất lớn của việc nợ công tăng cao. Quốc hội vừa qua cũng nêu ra 12 dự án đã có mấy chục ngàn tỷ đồng thua lỗ thất thoát. Nếu không nhìn nhận rõ ràng vấn đề này để đưa vào luật, sẽ không khắc phục được sai phạm. Ông Dân Biểu này còn nói tiếp rằng, nếu nói nhà nước không chịu trách nhiệm cũng không được, vì nếu doanh nghiệp nhà nước vay nợ phá sản, thì nhà nước cũng không thể đứng ngoài. Doanh nghiệp tư nhân thì nếu phá sản, nhà nước cũng không thể đứng làm gì, huống chi là doanh nghiệp nhà nước. Nói không có trách nhiệm cũng không được. Chia sẻ vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận, thời gian qua nhiều gánh nặng dồn vào ngân sách khiến nợ công cao. Đơn cử là việc một số nợ của doanh nghiệp nhà nước cũng dồn vào nợ chính phủ. Khi đáng ra doanh nghiệp phải tự vay tự trả, trong thực tế thì chính phủ phải vay về rồi lại cho doanh nghiệp vay lại, như là trường hợp của Vinasin hoặc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc VEC. Tóm lại là nó khủng hoảng ngân hàng và khủng hoảng quốc doanh. Anh quốc doanh làm hại ngân hàng. Giải thích về mô hình quản lý nợ công của Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính đã thừa nhận là không giống ai. Khi người chi là Bộ Tài chính, trong khi có 3 cơ quan đi vay là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Theo ông Dũng cần phải thống nhất về một đầu mối, tức là đi vay cũng anh, người dùng cái tiền đó cũng anh. Chia ra. Tóm lại là vấn đề nói mãi không sửa được, nên cứ phải phân nhánh là một người đi vay đấy, một người đi vay, một người dùng và một người trả nợ. Sau hơn 10 năm thực hiện đây là cái dự án đường sắt, luật đường sắt 2005 đó, thiết bị cổ lỗ, chất lượng dịch vụ thấp, thị phần ngày càng giảm, nguyên nhân là sự độc quyền kéo dài của doanh nghiệp nhà nước. Đại biểu Trần Văn Lâm Bắc Giang nhận xét khi tham gia thảo luận về dự thảo luật đường sắt sửa đổi hôm qua. Theo ông Lâm, mặc dù doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đang thực hiện quá trình tái cơ cấu, nhưng công ty mẹ là doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng vẫn nắm giữ cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt. Như vậy, việc kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải bản chất vẫn do một doanh nghiệp thực hiện. Sự độc quyền này không tạo nên sự hấp dẫn của thị trường. Vận tải đường sắt không thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, dẫn đến vận tải đường sắt trong thời gian qua, dù nói là mở cửa nhưng không ai dám vào, không có sự cạnh tranh và kết quả là ngày một kém chất lượng và mất thị phần. Tóm lại là anh khủng hoảng về ngân hàng, anh khủng hoảng về quốc gia. Chế độ như thế làm sao mà không tập thiện được? Trong khi đó thì anh không dám, dân biểu tình như thế anh không dám đuổi phóng xa, và anh lại cho nó, anh nói bể chất động yên rồi, bây giờ cho nó tái và nó mới chạy thử một ngày thì lại có một vụ nổ. Bản tin ngày 30 tháng 5 2007 của đài BBC, nổ lớn tại Phong Mô Sa ngay sau 24 giờ vận hành thử. Vụ nổ xảy ra vào 9 giờ tối 30 tháng 5, khiến khói bốc ra ở bên trong khu vực công nghiệp Phong Áng. Một số báo trong nước nói rằng sự cố đã xảy ra tại khu vận hành lò cao số 1 của công ty Gia Gang thép đấy. Rõ ràng là lúc đầu nó nói xảy ra tại khu vận hành lò cao số 1 của công ty gang thép Hưng Nghiệp Phong Gia nhé. Đến lúc điều tra nó bảo là không phải. Vụ nổ có thể từ thiết bị hun khói của lò vôi, tuy nhiên không gây ảnh hưởng lớn đến dây chuyền vận hành lò cao. Theo trang An ninh Tiên Thì thế, giới chức hữu quan đã nhanh chóng phối hợp với Formosa để xử lý sự cố, không để lại hậu quả. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Formosa tính chỉ vừa kết thúc 24 giờ chạy thử nghiệm lò cao số 1. Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng nói kết quả thử nghiệm sẽ có sau 24 giờ. Trong lúc giới chức và giới chuyên môn theo dõi chặt chẽ kết quả, quan trắc trực tuyến và lấy mẫu trực tiếp. Và anh nói rằng chúng tôi làm việc kia mà mỗi 5 phút một lần chúng tôi lại được báo cáo. Nếu có bất kỳ xảy ra đều, sẽ có phương án giải quyết. Đấy là lời của Phó Tổng cục trưởng được an ninh thủ đô trích lời. Bây giờ, hôm nay, 24 giờ sau, thì báo Tuổi Trẻ online đăng tin là Chủ tịch Hà Tĩnh điều tra kỹ mới nói được về sự, tức là anh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nói phải điều tra kỹ mới nói nguyên vụ đó, lại điều tra kỹ. Bên hành lang Quốc hội sáng 31 tháng 5 phút, bên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi liệu có thể đánh giá đây là vụ nổ thông thường như một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trả lời báo chí trong đó hay không? Thì ông Đặng Quốc Khánh nói rằng, ngay từ tối 30 tháng 5, lãnh đạo tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường đã khẩn cấp vào kênh để giám sát đánh giá nguyên nhân sự cố tại Formosa. Theo báo cáo ban đầu thì đây là nổ thiết bị lọc bụi bờ và lò vôi. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Bộ Tài nguyên Môi trường và các nhà khoa học đã và đang đánh giá nguyên nhân sự cố. Toàn là danh từ lộn nhộn. Trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ về việc động thái buộc Formosa bảo đảm an toàn khi mà ngay lần đầu tiên vận hành thử đã có sự cố cháy nổ tại Formosa gây tâm lý bất an trong nhân dân. Ông Đặng Quốc Khánh nói, tinh thần là Formosa đài đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động, trong đó có phòng chống cháy nổ an toàn lao động. Tôi khẳng định là trong quá trình vận hành nhà máy, chúng tôi luôn yêu cầu Formosa phải hết sức cẩn trọng, đặt an toàn lên hàng đầu. À, tuyệt đối an toàn mà lại nổ thì còn tuyệt đối hay không, xin lỗi anh cứ nói thật danh từ không? Khoảng 24 giờ ngày 30 tháng 5, trong quá trình vận hành thiết bị lọc bụi lò vôi D3 của Nhật thuộc nhà máy Formosa phát nổ, khói bốc lên nghi ngút. Chú nào anh cũng lấp liếm rồi, anh với anh nọ sợ sợ anh kia không à? Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do thiết bị lọc bụi của lò vôi bị tắc, tuyệt đối an toàn và để ra nó tắc, thiết bị lọc bụi của lò vôi bị tắc, dẫn đến áp lực và dẫn đến nổ. Vụ nổ nằm trên cùng của thiết bị, tức là trên cao đó, luyện lò vôi nên không có ảnh hưởng gì về người. Lò luyện lò vôi này không liên quan đến việc vận hành thử của lò cao số 1. Lúc đầu thì nói là nổ tại nhà máy gang thép. Bây giờ anh nói mà nổ lò vôi không liên quan đến vận hành lò. Đấy là. Cũng là về cái vụ nổ nữa thì bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, nguyên nhân vụ nổ tại Formosa lại một nguyên nhân khác, cũng lại nói do bụi phát sinh này các thứ. Đó là kết luận của Ủy ban Nhân dân Nga. Tin trong nước cho biết sau khi kiểm tra hiện trường thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng sự cố kỹ thuật này không gây thiệt hại về người và vật, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến quá trình vận hành thử nghiệm lò cao số 1 khởi sự hoạt động từ ngày 29. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra vụ nổ, cho rằng dù là trục trặc kỹ thuật nhưng Formosa cần rút anh chỉ cần rút kinh nghiệm thôi, dân chúng tôi chịu hậu quả thì sao. Formosa chỉ cần rút kinh nghiệm và phải đánh giá nghiêm túc sự việc trong thời hạn 7 ngày, hầu có thể thông tin chính xác cho người dân biết. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khi được báo giới chất vấn bên lề Quốc hội về vụ nổ Formosa hôm tối 30 tháng 5 thì cho rằng đó là sự cố đáng tiếc nhưng không nguy hiểm. Vấn đề là còn để cho nó làm việc thì nó sẽ xảy ra những vụ như thế nữa. Và bao giờ thì anh dám đuổi? Tôi nói rằng thì cuộc vận động của anh Nguyễn Xuân Phúc này và anh để chứng tỏ ra anh quyết tâm bỏ tàu mà theo Mỹ. Thì việc nhẹ nhất anh phải làm là đuổi Phong Mô Sa. Anh không làm, anh không đuổi được thì tất cả chỉ là màn kịch. Anh bịp Mỹ mà rồi. Bây giờ vụ Phong Mô Sa bị biển bị ô nhiễm như môi trường như thế, bản tin ngày của Việt Nam Express ở trong nước, tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên, hàng nghìn tôm hùm cá trọng lượng gần 1 kg được nuôi trong lồng bè trên vịnh Xuân Đài ở thị xã Sông Cầu bất ngờ chết hàng loạt. Ông Nguyễn Thành An, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu cho biết gia đình ông có 15 lồng, mỗi lồng hơn 1.000 con. Tuần trước, ông thấy tôm hùm trong lồng chết vài con, nhưng sau đó tăng lên số lượng. Kiểm tra tầng đáy, ông phát hiện nước sủi bọt bốc mùi thối. Ông liền nâng lồng lên cách đáy 2-3 mét. Nước trong hơn, nhưng tình trạng tôm chết vẫn diễn ra. Rất nhiều con rơi vào tình trạng lờ đờ, nát ngoải. Ông cho biết hàng trăm tôm hùm được nuôi gần một năm với trọng lượng từ 0,5, từ nửa ký đến 1 kg đã chết. Loại này bán khoảng 1,5 triệu đồng 1 kg. Nhưng khi chết thì chỉ bán được 400.000 là chết rồi còn bán nữa. Xã Xuân Phương có 8.000 lồng bè nuôi tôm hùm, nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ cho biết ngoài tôm nhiều hạn hải sản khác như cá rìa, giò, cá bống, tôm, cua, ghẹ, hàu cũng chết hàng loạt. Cua bình thường vùi xuống bùn, nhưng hiện nay phải trồi lên bám vào lồng nuôi của tôm hùm. Một số thì chết. Theo ông Lương Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, vịnh Xuân Đài có gần 1.200 hộ dân nuôi loài nuôi thủy sản hải sản với hơn 13.000 lồng bè, chủ yếu tôm hùm. Hiện địa phương chưa thống kê được số lượng tôm hùm và cá chết. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản lấy mẫu hải sản chết, mẫu nước lại giám định. Nguyên nhân ban đầu có thể do khu vực nuôi, đây là nó lại đổ thừa, nuôi lồng bè dày đặc đã làm môi trường nước ô nhiễm, tức là nó đổ thừa cho là, cái anh làm cho môi trường ô nhiễm thì cái chết chứ không phải là ô nhiễm hóa môi trường. Chế độ nó tiếp tục vẫn như cũ, nó đủ các yếu tố suy sụp. Trong khi đó thì nó vẫn đối phó với dân tranh đấu bằng cái thái độ côn đồ. Bản tin ngày 30 tháng 5 của Đài Á Châu, linh mục và giáo dân tại Văn Thai bị đe dọa. Nhiều người sử dụng gạch đá cũng như mang theo hung khí gồm dao, tuyết sắt đến tại giáo họ Phân Văn Thai ở địa bàn Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào tối ngày 30 tháng 5 tấn công, sách nhiễu giáo dân tại đó. Bây giờ nó chính bọn Việt Cộng nó gây ra cái chia rẽ lương giáo, nó thằng những cái xóm lương dân không ngoài công giáo ở lân cận đó, là ngày nó phát loa, nó tuyên truyền, nó nhiễm đầu độc cái tư tưởng của cái người không công giáo. Nó biến cái công giáo thành kẻ thù, và nó gây căm thù xong, nó dùng những người đã bị nó gây căm thù đó đi đối phó với công giáo. Đấy là như thế. Hàng trăm người sử dụng gạch đá mang theo như thế. Tin từ người trong quốc cho biết nhà giáo dân bị ném đá vỡ cửa kính khiến có nhiều người trong nhà bị thương. Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Song Ngọc và giáo họ Văn Thai đến để dâng lễ vào chiều ngày 30 tháng 5. Và khi xảy ra tình trạng cả ngàn người đến tại giáo họ hành hung và khiêu khích khiến ông phải ở lại với giáo dân. Tức là những cái làng mà không hề công giáo đó, nó tuyên truyền gây căm thù xong nó phát ra những cái kẻng, khi nào cần ấy, nó cứ gõ kẻng lên là tất cả đi cùng nhau đánh giáo dân, lương dân đánh giáo dân. Đó. Vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng địa phương tiến hành hoạt động được nói diễn tập bảo vệ đường sông, có bắn súng và nổ mìn ngay trước nhà thờ giáo họ Văn Thái. Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi một giáo dân từ Phú Yên đến tại xã Sơn Hải nhận thấy có những điều diễn tiến xảy ra và dùng điện thoại quay lại vụ việc. Đó là cô Nguyễn Thị Trà. Nhưng khi cô này vừa tiến hành quay hình thì bị nhiều người khác giật điện thoại và hành hung. công an báo với ban hành giáo Văn Thái đến trụ sở nhân dân xã Sơn Hải để nhận về người về. Một số giáo dân khi đến đó cũng dùng điện thoại quay lại hình và cũng bị hành hung. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Linh mục Nguyễn Đình Thục bị bao vây và đe dọa. Sự việc xảy ra vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm Mỹ và nhiều tổ chức xã hội dân biểu Mỹ đang nêu quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân quyền tại Việt Nam. Theo lời kể của Linh mục Nguyễn Đình Thục, khi ông đang trên đường trở về giáo xứ Sông Ngọc, sau khi dâng lễ ở giáo họ Văn Thái cách đó khoảng 3 km thì được báo có nhiều người đang kéo đến chặn đường về của ông. Một số người cho biết đưa lương nhân ở các xóm lân cận đang đánh kẻng, đấy lương nhân đánh kẻng nhé, báo động để kéo tới bao vây vị linh mục đang tham gia tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân thảm họa môi trường phục vụ xã. Linh mục Nguyễn Đình Thục nói, việc ông bị bao vây chỉ vì đi dâng lễ là hành động sai trái và độc ác, xúc phạm tự do tín ngưỡng. Nguyên văn ông nói như thế này, đây là lời của ông linh mục Nguyễn Đình Thục. Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người, mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể bị buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập, cũng có thể buổi tối hôm nay tôi bị giết, nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm điều gì sai trái, tôi đi dâng lễ, vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết có nhiều công an có mặt tại nơi ông bị bao vây. Ở đây công an rất đông, mà công an không ngăn chặn hành vi này thì điều đó chứng tỏ công an đồng lõa với chính hay chính công an kích động bạo lực. Trước đó 2 ngày, ngày 28 tháng 5, mạng xã hội lan truyền tin cho hay giáo họ Văn Thái xảy ra vụ bắn đạn vào nhà thờ của giáo họ trong cuộc diễn tập mà dân phòng thì cầm súng bắn đạn, người dân thì cầm gậy gộc, sắt tiếp và đá. Thế chưa? Các đoạn video đăng trên mạng cho thấy một vài người dân bị thương tích với nhiều vết máu trên quần áo. Trong khi đó, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đưa tin đây là một cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì một nội dung trong cuộc diễn tập bao gồm trung đội dân quân cơ động xã thực hành tình huống giả định là giải tán một cuộc kích động biểu tình của bà con giáo dân về sự cố gây ô nhiễm môi trường biển của phong bò xa tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã đối thoại trực tiếp với một số đối tượng cầm đầu việc biểu tình và đồng thời tuyên truyền vận động bà con không nên gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, công an quân sự dùng đạn khói để giải tán đám đông và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng trà trộn vào, bắt một số đối tượng quá khích nhằm giữ vững ổn định địa bàn. Đấy, rất là vờ tập trận. Và trong lúc bị bao vây đêm 30 tháng 5, linh mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết rằng cách đây mấy hôm họ mua kẻng đấy, họ nói mua kẻng cho dân, mỗi xóm một cái kẻng. Cái kẻng này không phải là cái kẻng của xóm mà là kẻng của những người kích động bạo lực. Tức là mỗi khi họ muốn tấn công chúng tôi thì họ đánh cái kẻng đó và họ sẽ kéo đến để tấn công chúng tôi. dùng dân để chúng ta là nghe của Trang nữa. Các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào các linh mục và những người khiếu kiện Phong Mô Sa xảy ra giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ với mục tiêu tiếp cận tân chính quyền Donald Trump và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Ngay trước chuyến thăm của ông Phúc tại Quốc hội Mỹ hôm 25 tháng 5, có buổi điều trần về cuộc khủng hoảng nhân quyền tại Việt Nam. Trong đó, các dân biểu Mỹ cho rằng nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất và kêu gọi chính phủ Mỹ không tách rời nhân quyền ra khỏi mối quan hệ kinh tế và thương mại. Tiếp tục, tôi gọi là quyền tặc, bọn giặc cướp trên cầm quyền. Bản tin của blogger trong nước cho biết hơn 40 người bị đánh. Hôm ngày 28 tháng 5 2017 vào khoảng 10 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Trà, giáo lý viên của giáo xứ Phú Yên đã bị an ninh và côn đồ đánh đánh đập bắt đi ngay trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ít nhất 40 người khác cũng bị hành hung, máu me bê bết, bị cướp điện thoại và nhục mạ dơ bẩn. Nạn nhân bạo hành không chỉ là thanh niên người lớn, mà cả bà già, trẻ em cũng không buông tha. Thống kê chưa đầy đủ thì 5 chiếc điện thoại đã bị cướp và ném xuống đất cho hư hỏng. 2 xe máy đã bị mất do bị những kẻ côn đồ truy sát. Theo như lời kể của chị Nguyễn Thị Trà, lúc chị đi ngang qua chiếc cầu thuộc xóm 9, xã Sơn Hải thì chị thấy một nhóm côn đồ và phụ nữ đang đánh một phụ nữ người Công giáo thuộc giáo xứ Song Ngọc. Chị có đứng lại xem thì bị nhóm người đó đuổi đi, rồi chửi bới, xé áo, đánh đập và mang chị đến Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải. Tại Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, chính công an đã cởi tất cả áo và sờ soạn quần để kiểm tra chị. Chị Trà trào nước mắt kể cảnh bị đánh. Và chị hoảng sợ, chị chạy trốn vào cầu tiêu. Và họ tiếp tục, cầu tiêu chắc là không có mái cho nên là bị ném đá vào. Và khi phá được cửa, họ xông vào lôi ra công an, đàn ông phụ nữ lao vào đánh tới tấp và bắt tôi cởi áo ra để lục soát và thu của tôi 3 chiếc điện thoại. Khi nghe được tin chị Trà bị bắt thì người dân giáo xứ Phú Yên đã cùng nhau đến Ủy ban Nhân dân xã Sơn Trải đòi thả người. Nhưng lúc vừa tới Ủy ban Nhân dân thì người dân giáo xứ Phú Yên bị tấn công bởi rất đông công an, côn đồ và phụ nữ. Một số người nói con số những kẻ tham gia hành hung khoảng hơn 500 người. Những người này dùng tiếp sắt, đá, gậy gộc, dao, rựa và cả dùi cui để tấn công người dân, dù người dân đi đòi người với tinh thần ôn hòa, không vũ khí. Theo lời kể của người dân thì chúng đánh rất người rất dã man, bất kể người Công giáo nào có mặt đều bị đánh đập và đàn áp. Không như thế, chúng còn buông lời sỉ vả và vu khống cha An Tôn Đặng Hiếu Nam và người Công giáo với ngôn từ thô tục. Đấy là chị, một chị Trà. Bây giờ một chị Trà khác nữa là chị Nguyễn. Nguyễn Thị Trà, bây giờ bà Nguyễn Thị Danh, người giáo dân Phú An, cũng chia sẻ là khi nghe cháu Trà bị bắt thì bà chạy đến, bà bơi binh, bà ôm nó rồi bị đánh. Tôi chợt chạy lại ôm cháu bé, đỡ những đòn đánh thay cho bé. Được một lúc, bọn chúng chuyển sang đối tượng khác là ông Chế, là người trong dòng họ tôi đó. Bây giờ đến chị Trần Thị Trà cho hay, khi đến nơi, tôi thấy cảnh tượng rất hỗn loạn, tôi thấy có cả an ninh mặc thường phục côn đồ, thậm chí là bà con ở xã Sơn Hải đã lao vào đánh đập những người dân ở giáo xứ tôi một cách rất dã man. Có thể nói số người ra tay hành hung bà con giáo dân thuộc rất nhiều độ tuổi, thiếu niên có, thanh niên có, ngay cả những vị 40 thậm chí là 50 tuổi cũng hùa theo để đánh người dân chúng tôi. Bản thân tôi cũng là một nạn nhân trong sự việc ấy. Tôi bị đánh chỉ vì tôi đã đưa điện thoại lên để quay lại cảnh tượng đó. Rất nhiều người lao đến để giật máy đánh đập tôi và còn xé rách chiếc áo mà tôi đang mặc trên người. Tôi đã rất cố gắng mới phải thoát ra khỏi đám khát đau đấy. Trong ngày hôm qua, công an đã trực tiếp bao che, tiếp tay và đánh đập dân. Chiêu trò kích động lương giáo phần nào đã có tác động, đúng là chia rẽ tôn giáo. Những người suốt ngày nghe loa là đấy nhỉ? Những người suốt ngày nghe loa làng, nó dùng loa để nó đầu độc tinh thần đấy. Nhiều người suốt ngày nghe loa làng đã phát cuồng lên trong cơn hô hào của những kẻ giật dây. Nhiều người nêu lên câu hỏi tại sao công an đứng đó mà không can thiệp và lại còn khóa chặt chân tay giáo dân để cho kẻ bức hại liên tục tấn công. Sau khi sự việc xảy ra, giáo xứ Viên đã tổ chức buổi chầu thánh thể để cầu nguyện cho chị Trà và những người bị đàn áp, cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho nhân phẩm và nhân quyền được thực thi trên đất nước Việt Nam. Kết luận: với sự việc ngày hôm qua, không chỉ có bà con giáo xứ Phú Yên mà còn rất nhiều bà con giáo dân ở các giáo xứ khác trong giáo Thuận Vinh cùng những người Công giáo trên khắp đất nước Việt Nam tỏ ra rất căm phẫn về cách cư xử cũng như cách làm việc của chính quyền huyện Quỳnh Lưu nói chung và xã Sơn Hải nói riêng. Và người giáo dân giáo xứ Phú Yên sẽ làm rõ chuyện này đến cùng, điều đọng lại trong mắt của nhiều người là dòng lệ và ký ức kinh hoàng. Chưa thấy ai mà ác như rửa.
Đấy, lỗi giờ này, về đi rồi. Trở lại cái vụ mà nó copy luật của tàu, nó bắt luật sư phải tố cáo thân chủ. Là trên nghị trường quốc hội những ngày qua,
rất nóng tranh luận về khoản 3 điều 19 dự thảo sửa đổi bổ sung luật hình sự hôm 2 năm 2015. Tại khoản 3 điều 19 của dự thảo quy định như thế này. Nguyên văn nhá. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 đấy, là luật sư nào cũng thế đó, là không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1. Điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm. Để làm luật sư thì bào chữa mà lại đi tố giác tội phạm. Không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa. Trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại điều 389 của bộ luật này đấy. Và đặt vấn đề là người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác dân chủ. Và tại quốc hội người ta nêu ra mâu thuẫn với này luật kia, không thể tưởng tượng được luật sư ra tòa mà lại phải tố cáo dân chủ của mình, nghe nó quái đản lắm. Rất dài những lời bình luận của các luật sư cho tôi lướt qua đi. Theo Nguyễn Huy Thiệp, đối với khoản 3 điều 19 dự thảo bộ luật hình sự năm 2015 nên điều chỉnh lại. Ông này cũng chỉ đợi, ông chỉ dám đòi điều chỉnh thôi, nhưng mà điều chỉnh cũng không được, là phải bỏ cái đoạn đó đi, không có nói là phải tố cáo một luật sư phải tố cáo thân chủ. Vâng. Bây giờ là bản tin cuối cùng mà tôi vớ được ngày hôm nay. Đặc biệt là Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không có tường thuật. Là vì 3 giờ rưỡi chiều ở Washington DC là khoảng buổi giữa trưa ở California. Thì tôi chờ mãi để có cái tin của các đài của Mỹ. Không có đài nào cả. Mà lại đây là bản tin của Đài RFI Pháp. Ngày 31 tháng 5, tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Mỹ lại bày tỏ quan ngại về thâm hụt mậu dịch của Việt Nam. Và để nhắc lại những cái quan ngại mậu dịch đó xong rồi, là đài BBC, những đài của Âu Châu thì này. Bản tin này chứng tỏ rằng cái điều tôi dự đoán về cuộc gặp gỡ này rất là đúng. Tức là Nguyễn Xuân Phúc nhận rượu mời của nước Mỹ. Nước Mỹ cho anh đủ các thứ rượu mời, giống như là khi mà Donald Trump mời Tập Cận Bình sang vậy. Đó là tiếp đón rất đồng hậu và chỉ yêu cầu anh về anh chặt cái cánh tay Bắc Triều Tiên thôi. Còn anh Nguyễn Xuân Phúc này thì trong mật đàm cái gì thì chưa biết được. Và trước khi anh sang đây, sang Mỹ này thì Mỹ đã dơ ra chén rượu phạt đang chờ anh là cái gì? Là đòi anh trở lại danh sách CPC, là áp dụng luật Magnitsky và áp dụng luật về tra tấn tù người tù trong tù, luật mà Nelson Mandela, ba cái chén rượu để chờ sẵn. Và bây giờ bà BBC thuật lại cái cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc rất là ngắn ngủi, chỉ có 30 phút thôi. Việc làm cho nước Mỹ chuẩn thiết bị, việc lại tức là cuộc gặp này chỉ đưa lại cái kết quả là việc làm cho nước Mỹ và thiết bị cho Việt Nam. Tường thuật trực tiếp, Donald Trump nhắc về thâm hụt thương mại lớn như thế này, sao? Và con rể là cố vấn của Donald Trump là Jared Kushner cũng có mặt trong cuộc gặp. Và trong cuộc gặp này thì anh Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Hoa Kỳ đón tiếp chân tình. Và bạn trong trên khác thì anh có đèn biếu anh Donald Trump một cái đèn Hoa Kỳ, là chứng tỏ rằng cái kinh doanh của nước Mỹ bán dầu vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 như thế nào. Và người ta bán dầu bằng cách người ta tặng cái đèn để dùng. Trước kia thì Việt Nam chỉ dùng dầu phộng hay là nến để mà thắp sáng thôi. Từ khi có dầu hỏa vào Việt Nam thì Việt Nam mới có đèn Hoa Kỳ. Bây giờ cái đèn Hoa Kỳ, anh không biết anh Phúc anh kiếm được ra cái đèn Hoa Kỳ đẹp lắm. Mà trên cái đèn Hoa Kỳ đó lại cái cờ Mỹ và cờ Việt Cộng. Khi mà đèn Hoa Kỳ và Việt Nam đâu có cái cờ đó, bây giờ anh gắn cái cờ đó và cái đèn anh tặng cho anh anh Donald Trump. Và anh cảm ơn Hoa Kỳ tiếp đón chân tình. Và anh nhấn mạnh rằng hai bên hợp tác trên cơ sở tôn trọng lựa chọn chính trị của riêng mình, tức là con đảng con mình đấy.
Vâng. Và bản tin cuối cùng cho buổi tổng hợp này là tin về thái độ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở nước Mỹ như thế nào. Bản tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: biểu tình phản đối chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phúc. Hàng mấy trăm người Việt đã tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc vào lúc 3:20 chiều ngày 31 tháng 5 tại Tòa Đốc. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu lúc 1:00 trưa tại công viên Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc. Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Washington DC, Maryland và Virginia cho VOA Việt ngữ biết mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối sự có mặt của Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo chính quyền Việt Nam liên tục chà đạp nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp, tù đầy và giết hại đồng bào vô tội. Ông Cường nêu mục đích của cuộc biểu tình là đòi hỏi nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, phản đối việc đàn áp đánh đập người dân vô tội đi biểu tình, đòi những chính quyền chính đáng như Formosa, đòi những quyền chính đáng như Formosa. Việc đánh đập tạo nên hình ảnh vô cùng dã man, hành động đó phải chấm dứt. Theo ông Cường, cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ quyết tâm của người Việt hải ngoại ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ nói, thông qua cuộc biểu tình, cộng đồng muốn gửi đi thông điệp cho thế giới về hiện tình Việt Nam rằng, nguyên văn, nói cho thế giới biết tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam, vấn đề môi sinh bị ô nhiễm mà chính quyền Việt Nam đã làm lơ, vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhường hải đảo cho Trung Cộng mà Việt Nam không dám lên tiếng. Một điều nữa là cho người dân trong nước biết, cộng đồng hải ngoại luôn luôn nhớ về quê hương và ủng hộ đồng hành với phong trào đấu tranh tại quê nhà. Lòng dân đã tới lúc chín muồi rồi. Đây là bước đầu, những cơ hội tranh đấu cho dân chủ nhân quyền cho người Việt Nam. Ông Hữu cũng cho biết, các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cùng phối hợp với Hội đồng Liên tôn Quốc nội và Hải ngoại đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Donald Trump. Nguyên văn, thư ngỏ đã gửi đến Tổng thống Trump và Quốc hội Hoa Kỳ khi thương thuyết vấn đề thương mại với Việt Nam phải đặt nhân quyền lên trên hết, bởi vì chỉ có một Việt Nam tự do dân chủ thì mới đem lại sự thành công trong phát triển kinh tế và mậu dịch giữa hai nước. Kêu gọi ông Trump gây áp lực buộc Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm. Thư ngỏ gửi ông Trump trước chuyến thăm Mỹ của ông Phúc có đoạn viết nguyên văn như thế này: Việt Nam tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, khủng bố những công dân tranh đấu một cách ôn hòa cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiện nay, nhà cầm quyền còn giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo bị gán cho nhãn hiệu chống phá nhà nước bằng những bản án bất công. Đấy là bản tin cuối cùng mà tôi kết thúc cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi cho buổi tổng hợp tin tức đó. Vâng, thông tin tuần này tiếp tục cho chúng ta thấy rằng với sự xuất hiện không giống ai của Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ, thì cái trật tự thế giới đang được sắp xếp lại. Hàng ngũ ta bạn thù cũng đang được kiểm điểm và chỉnh đốn. Nhưng mà dù sao thì cái xu thế thời đại toàn cầu hóa vẫn là cái xu thế không thể đảo ngược được. Và trong cái xu thế thời đại đó thì hai cái lực cản là bọn khủng bố đội danh Hồi giáo và bọn Cộng sản sống sót. Bọn khủng bố đội danh Hồi giáo dù sao cũng dễ, tuy rằng nó là một cái thế lực toàn cầu, thì nếu mà cái nhà nước Hồi giáo ở bên kia nó chiếm đất thì nó lập chính quyền này kia mà bị tiêu diệt, thì nó sẽ quay lại hậu phương của tất cả các nước, nó quấy rối từng nước một, như là đang xảy ra ở Indonesia, đang xảy ra ở Philippines, vân vân. Nhưng mà dù sao thì cái đó cũng dễ đối phó. Và riêng cái bọn cộng sản trước mắt, vì nó có nguyên tử, cho nên khó đối phó hơn. Và dù sao thì bên Âu Châu thì Putin đang bị đẩy vào thế thủ và tỏ ra là cái nỗ lực muốn ngoi lại với như một thế lực quốc tế của Putin chưa được bao nhiêu. Cụ thể là anh đã bò được vào G7 cộng với anh thành G8, và đến lúc anh dở giọng ra ở Crimea và Ukraine thì bị G8 đuổi anh ra, bây giờ lại còn chỉ còn G7 mà thôi. Và bên Á Châu thì anh Tàu Cộng đang bị Mỹ buộc phải thanh toán cái cánh tay của anh là Bắc Triều Tiên. Thực ra là nguyên tử của anh Bắc Triều Tiên là nguyên tử của anh Tàu, nhưng đâu anh đưa vật liệu với đưa bí mật ra này cho thằng kia nó làm. Để nó, anh Tàu là chuyên môn thế, là đi đánh lạc hướng rất giỏi. Và bây giờ Donald Trump nhìn thấy cái rõ là bắt anh phải, không phải chỉ Donald Trump mà từ thời Obama, từ thời Bush cũng đã đặt vấn đề rồi. Và bây giờ anh cứ thụt thà thì thụt, và nó cứ bắt tên lửa, và anh ông Donald Trump cũng thấy cái bắt tên lửa bây giờ là rất là bất kính đối với anh Tàu. Chứ là cái đó là một cái lời mắng anh Tàu, trong khi vẫn hoan hô anh Tàu cố gắng nhiều. Và anh không cố gắng được thì Mỹ sẽ giải quyết, và Mỹ sẽ tự giải quyết được thì anh Tàu lộ mà nạ ra anh là ai, và lúc đó trung tâm đối phó sẽ chuyển về ngay chính nước Tàu. Và anh Việt Nam Cộng sản là một cái cánh tay nối dài của anh Tàu Cộng nữa ở phía Nam. Thì bây giờ anh đưa Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ, và anh vận động để mà lấy giao thương, cải thiện giao thương thôi, nhưng không có đặt vấn đề là nhân quyền hay cái gì cả. Và nước Mỹ tiếp tục cho anh ấy uống rượu mời mà chưa đưa rượu phạt ra, là để xem là anh về nước, sau chuyến này anh về nước thì chóp bù chính trị của anh ấy sẽ thay đổi như thế nào, và anh có thế lực bao nhiêu trong nội bộ anh để mà thi hành những cái lời hứa, những cái cam kết với thương gia Mỹ, với tư bản Mỹ như thế nào. Và đó là cái điều mà tôi đã nói trong bài bình luận thời sự của tôi tuần này, kèm theo bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và chúng ta chờ xem, tất cả là số phận của nước Việt Nam của chúng ta nằm trong tay của quốc dân của chúng ta, và tình hình quốc tế thuận lợi thì nó làm cho cái cuộc đấu tranh của chúng ta thì kết thúc mau lẹ. Và nếu nó không thuận lợi hay là nó bị chậm lại thì cái thời gian dãy chết của bọn cộng sản cả bên Tàu lẫn ở bên Việt Nam nó sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng mà sự sụp đổ của bất cứ chế độ cộng sản nào trên thế giới là tất yếu, vì kinh tế thị trường, cộng sản mà đi kinh và kinh tế thị trường thì yếu tố nó nằm ngay trong cái mâu thuẫn đó rồi, trước sau nó cũng chết mà rồi. Và chúng ta chờ xem là sau cái cuộc này thì những ngày sắp tới Nguyễn Xuân Phúc chuyển sân về nước, số phận của nó sẽ ra sao với cái bọn chóp nội bộ của nó. Và chúng ta chờ tình hình tới, là vì đấu tranh ở trong nước tiếp tục, chứ không thể vì là thái độ mà hòa dịu với Nguyễn Xuân Phúc của nước Mỹ mà chúng ta thấy rằng đấy là một sự bất lợi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là chén rượu mời, chưa đưa cái rượu phạt ra, để xem sau cái chuyến đi này về, nội bộ của Đảng Cộng sản ở cái hội nghị trung ương 6 của nó sẽ ra như thế nào, và nó sẽ thay đổi chế độ của nó như thế nào. Mà nó muốn chứng tỏ rằng nó muốn thoát Tàu mà theo Mỹ, thoát cộng sản, thì tôi đã đưa ra mấy cái mức độ chứng tỏ. Cái chứng tỏ dễ nhất là anh đuổi Formosa. Formosa bây giờ như thế, bởi nó vừa mới vận hành được có một ngày, mà 24 giờ thì nó đã có nổ rồi. Anh có đầy đủ lý do để đuổi nó, mà anh không đuổi nó, thì chứng tỏ rằng cái màn kịch mà bỏ Tàu theo Mỹ mà anh Nguyễn Xuân Phúc diễn chỉ là một màn kịch diễu dở mà thôi.